Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2021. Tổng cộng là gần 50 bạn đạo. Trước hết xin mời Elise giải đáp các thắc mắc của bạn đạo trong tuần vừa qua.
Câu hỏi thứ nhất thì cái câu hỏi này trước đây mình cũng đã từng nghe mà hôm nay em cũng xem được một số clip nên em sẽ nói lại cho nó chi tiết hơn tại cái này nó cũng hay á. Dung điểm. Bây giờ em sẽ cho nghe các clip này và mình sẽ nói thêm ha, tại cái dung điểm này nó cả một cái đề tài á.
Anh đạo lên đòi nợ 2 điểm rồi không? Thì bây giờ tôi cũng tiếp tục trả lời 2 điểm rồi không? Bởi vì không có đủ thì giờ. Không đủ thì giờ phải không?
Không.
2 điểm rồi không là đọc sách và dùng lý thuyết. Còn thiếu anh 2 điểm đó. Bây giờ tôi bổ túc tôi thay mặt anh. Thì đọc sách tu mà ngồi đọc sách không có lo tu thiền, không có lập lại sự quân bình trong nội thức của chính mình. Vì anh biết rằng lời nói của chúng ta nói ra đây không phải chúng ta quyết định được. Mà nếu chúng ta lập lại trật tự hòa với bên trên á, thì cái sự kiến thức và lời nói mở tâm mở trí nó khác hơn dựa trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc tất cả của lý lực và cũng như sự thành công của người khác. Vá víu vào nội tâm và chúng ta lập lại cũng như là chúng ta quảng cáo cho đối phương. Còn cách thực hành từ hồi nào giờ anh nắm tánh, anh giận hờn, anh nghi kỵ. Bây giờ anh không còn nắm tánh, không còn giận hờn và anh hòa đồng. Thì cái ngôn ngữ anh nó khác rồi. Tự nhiên người ta thấy rằng, tôi thấy anh này nói chuyện có mấy câu, tôi cảm thấy rất thiện cảm đối với tôi. Chứ không phải là anh học sách. Thì cái đó là khai mở cái kinh vô tự trong chân thức của anh. Còn vấn đề ông lên bà xuống. Đó, ai cũng thắc mắc ông lên bà xuống. Chúng ta cũng là ông lên bà xuống. Chúng ta nhập xác này ở thế gian, sống làm con người, hoạt động tranh đấu này kia nọ là điều khiển bởi bằng phần hồn làm việc này. Thành ra rồi chúng ta chết rồi, chúng ta bị sa đọa xuống cái dung điểm thích thú của chúng ta. Cũng như tôi ác độc, tôi thích ác độc thì tôi phải sống trong cái chỗ ác độc rồi tôi mới luân hồi trở lại, tôi làm trở, tôi ăn năn hối cải trở nên thiện nhân. Cái đó là ông lên bà xuống. Còn nhập xác mà để nói về chân lý và nhập xác nhắm mắt ngâm nga hai cái khác nhau. Ông lên bà xuống là nhập xác ngâm nga nói đọc hát múa mà không có mở mắt nổi. Cái đó là bị nhập xác thật sự, bị chiếm thật sự. Còn cái này nó là tâm tương ứng và mở mắt tự nhiên nói chân lý cảm động lòng người. Cái đó là bề trên yếu cho chúng ta, bạn bè chúng ta, và do trình độ tu học tiến triển tới đó mới nhận được cái luồng điện đó. Cái văn minh cho chúng ta thấy, bây giờ vật chất cho chúng ta thấy, cái tivi anh được tần số cao anh nhận được nhiều đại hơn, mà tần số thấp sẽ nhận ít hơn. Và nó cũng vậy, chúng ta có khả năng như vậy đó. Thì người tu vô vi khai thác lên thì chúng ta nhận được rất dễ dàng. Nhưng mà cái người nói chuyện đó rất tỉnh táo, và múa máy đó rất tỉnh táo và không bị lợi dụng. Hai cái khác nhau. Còn cái kia chiếm vô và bị lợi dụng hẳn, không được nói lời khác, chỉ nói lời của họ, và không có được bàn cãi, và không có được đuổi họ ra khỏi. Khi mà như năm mai bị nhập, năm mai không bằng lòng, nó phải đi liền. Đó là có quyền, còn quyền tự chủ. Còn cái kia mất hẳn quyền tự chủ. Hai cái khác. Ông lên bà xuống mà anh nghi nan đó, anh nói đó là mất quyền tự chủ rồi. Còn cái này là hoàn toàn con tự chủ. Khi ngưng lúc nào là ngưng lúc đó. Thì nó khác.
Các bạn càng gọt bỏ được cái vỏ bên ngoài thì trở về với nội thức là tiên nữ tiên đồng cái gì? Đó là phần hồn ra vô dễ dãi rồi. Trong lúc đó tha hồ mà đi đứng. Có ai làm trở ngại các bạn đâu. Các bạn được quân bình và thanh nhẹ rồi, mặc sức là học đạo ở bên trên. Học vô cùng. Cho nên chúng ta đã tìm và phải ráng tìm cho ra dung điểm của phần hồn. Và muốn tìm dung điểm của phần hồn là phải tuyệt đối thanh tịnh. Phải hành, phải giải, Các bạn mỗi đêm mỗi hành như thế đó, sơ hồn pháp luân thiền định là giải cái nghiệp chướng trong cái nội thức. Càng giải được nghiệp chướng rồi, các bạn thấy rõ sự thanh nhẹ và xây dựng để mình tiến hóa. Chính mình đã làm sai thì chẳng có ai sai. Rõ ràng tu mấy chục năm cũng là ông đó sai thì chẳng có người khác sai. Tôi thấy cả càn khôn vũ trụ đều đúng, chỉ mình tôi sai thôi, tôi mới lo tu. Thì khi mà các bạn muốn tiến hóa tôi vô cùng, các bạn phải trở về dung điểm đó, các bạn mới tiến hóa. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn, các bạn mới chịu học và xây dựng và tiến hóa. Nếu các bạn cho các bạn là đầy đủ, các ỷ như Chúa, ỷ như Phật, thì tội nghiệp cho cái tâm linh các bạn, tội nghiệp cho phần hồn các bạn, bị trì trệ và chậm tiến, rồi sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đau khổ vô cùng. Tương lai không có, mà hiện tại vạn sự bất thành.
Đồng hưởng một thanh khí vui vẻ, cởi mở, và chính mọi người thấy rõ dung điểm của chính mình, mở tâm mở trí ra, xây dựng cho nhau, thì chắc chắn tương lai chúng ta lại có những cơ hội tốt đẹp trong những kỳ họp tới.
Cái dung điểm này đó là cả một cái đề tài, cho nên em sẽ nói thêm ha. Cái thứ nhất, cái dung điểm đó, thầy nói là em nói từ thấp đến cao. Dung điểm khi mà mình ở cái điểm mà mình đạt được, ví dụ thầy nói có những cái chỗ thầy nói giống như mình đang bực tức ai đó, rồi người ta chọc tức mình làm cho mình tức tối hơn, sau đó mình hóa giải được. Cái thời điểm đó, ngay cái điểm đó là mình đạt được, khi mình trở về cái sự thanh tịnh của mình đó, thì mình mới hiểu được à, tại cái người đó là cái nghiệp chướng của mình, cái người đó là cái ân nhân của mình. Khi mình trở được về cái điểm đó, mình đứng tại cái điểm đó đó, gọi là cái dung điểm. Cũng như thầy nói, những cái sự bực tức hay là những cái sự giận dỗi, những cái gì mà nó làm cho mình tại cái thời điểm đó mà mình hóa giải được, mình đứng trên cái điểm cao hơn nó, thì mình gọi là dung điểm. Cũng như đi cao hơn là thầy nói, nếu mà muốn trở về với phần hồn của mình á, mình phải trở về với phần hồn. Khi mà mình đạt cái sự thanh tịnh á, thì mình mới trở, mình thấy được cái dung điểm đó, thì mình nhìn ở trên cao nhất, mình nhìn xuống hết những cái gì mà nó xảy ra ở trong cái bản thể mình, ở dưới cái sự kích động phản động xung quanh mình, thì cái điểm đó là cái điểm dung điểm. Có nghĩa là mình phải đạt được cái sự thanh tịnh, trở về với cái phần hồn của mình, thì mình đứng được trên cái dung điểm đó. Cũng giống như thầy nói, các cái điểm trong cái lục thông, khi mà lục tâm của mình nó thông á, thì cũng là cái dung điểm. Khi mình sáng, phát sáng hết, có nghĩa là mình đứng ở trên cao nhất cái sự thanh tịnh, thì mình sẽ nhìn thấy được những cái gì xảy ra ở dưới cái bản thể này.
Cái dung điểm đó cũng như là cái điểm quân bình mà
dạ, đạt được
nhiều, nó có nhiều trình độ. Khi mà mình đạt với cái điểm quân bình, mình đứng trên một cái vấn đề gì đó, thì cái đó là cái dung điểm của cái chuyện đó.
Ví dụ cụ thể ha. Ví dụ như mình nói, mình học, cũng như thầy cho cái ví dụ cụ thể, giống như mình đang học một cái bài học trong một cái khóa học đạo mà mình chưa có hiểu. Khi mà mình hiểu được rồi, thì khi đó mình phải đạt tới cái sự quân bình, có nghĩa là đạt ở mức độ thấp nha, chứ không phải mức độ cao. Tại quân bình mà đi tới cao đó là nó tới vô cùng, mà nó đi tới thanh tịnh rồi. Thì mình khi mình học mà mình hiểu được một phần nào đó trong cái chân lý đó, thì mình cũng được cái dung điểm sáng suốt. Có nghĩa là khi mình đạt được một sự, một phần cái quân bình trong cái phần hồn của mình á, thì mình sẽ có cái đạt được cái dung điểm. Dung điểm là cái điểm cao nhất, và mình đứng ở trên cái sự quân bình đó mình mới lấy được.
Cũng như mình lấy cái ví dụ hồi nãy mình giận ai chọc cái đó mình giận, mà ngày nào đó mình quán thông cái chuyện đó rồi á, mình không có giận nữa, mình đứng ở trên á, là mình đạt được cái dung điểm của cái chuyện đó.
Dạ, yeah, cái dung điểm là cái điểm mà mình đạt được,
cái điểm
đạt thành
quân bình của cái đề thi đó, cái điểm quân bình của cái kẹt đó mà mình đứng ở trên đó, là mình đạt được cái dung điểm đó.
Dạ, yeah, cũng giống như là một cái chuyện xảy ra dưới trước mặt mình, ví dụ như người ta đấu tranh với mình hoặc người ta chống lại mình, mà khi mình, thầy nói khi mình nhịn nhục, mình hòa với họ, mình thương yêu họ, mình tha thứ cho họ, tại những cái điều mà người ta đem tới cái sự phá quấy cho mình đó, cũng là một cái điểm mà mình phải giải, đó là cái sự nhịn nhục. Mà mình đứng trên sự nhịn nhục đó, mình đạt được cái điểm quân bình rồi, thì cái sự tha thứ thương yêu đó, đó là cái điểm gọi là dung điểm, đứng trên cái sự quân bình của mọi cái sự việc. Ví dụ như người ta kích động mình, hoặc là người ta kiếm chuyện với mình, những cái gì mà mình vượt qua được á, những cái thử thách á, thì cái đó là dung điểm.
Cái dung điểm là cái quân bình tương đối của cái chuyện đó hả?
Dạ, còn đi cao nhất là khi đó mình trở về với phần hồn, khi đó mình đã được thanh tịnh rồi thì mình mới hóa giải mọi thứ ở phía dưới này. Cái câu tiếp theo, à cũng nói luôn nè, cái chữ này của anh Bảo nè, hóa giải là gì, phổ biến là gì?
Hóa giải là cái gì mình bị kẹt mới có là hóa giải, bị bao dây, bị kẹt thì nó mới có cần sự hóa giải. Hóa giải là nó tháo gỡ ra, cho mình giải mở ra, khi mình hóa giải là mình không có bị kẹt nữa. Khi mà mình được hóa giải rồi là mình không có bị kẹt nữa, mình được mở, mình được hiểu, mình được thông, kêu bằng hóa giải. Còn phổ biến là mình làm cho nó lan rộng ra, kêu là phổ biến. Ví dụ mình phổ biến đạo pháp là mình làm cho cái đạo của mình càng ngày càng nhiều người càng biết và càng thực hành, nó kêu là phổ biến. Hay là mình phổ biến một cái tin tức gì đó, mình cho nó chạy kêu là phổ biến, cho nhiều người biết kêu là phổ biến.
Nha, đúng rồi. Hóa giải cũng nghĩa là giải tỏa những cái thắc mắc, cũng là hóa giải.
Thì bị kẹt á, hóa giải cho nó thông.
Câu tiếp theo, à cái câu này đó rất là hay, là tại vì cái tiếp theo cái tuần trước anh Bảo có nói nhưng mà bạn Đạo hỏi thêm thì lúc đó cuối giờ rồi em có trả lời. Thì cái chỗ thầy nói về tình thương và đạo đức thì mình chưa có nói rõ hơn cái chữ đạo đức. Bây giờ em sẽ cho nghe cái clip về đạo đức thì anh mọi người sẽ nghe thêm ha, mình sẽ nói thêm về cái đạo đức.
Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, ý hòa bình, tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó, chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chặt, chiếc thuyền cũng quằn quằn chứ không có đi xa. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Như bằng đạo giả. Theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quả hợp tác, một thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác để chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận đức giả. Theo đạo đức, bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Và ai chứng minh? Những người đang sống như mình cũng không chứng minh. Vợ con mình cũng không chứng minh. Đừng nói nhân quả, cho nên mình thấy cứ lủi thủi làm hoài làm quả. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng sự hòa với sáng như gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thu, tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh cho được.
Câu của anh Hoàng Sunny, thưa thầy. Trong đời có đạo, trong đạo có đức. Vậy thì đạo do đâu mà có, đức do đâu mà sanh? Người có nhân duyên gì mà đến rồi lại phải ra đi?
Đạo là từ đại thanh định. Chưa có loài người đã có đạo. Đức là do chúng sanh hướng thượng, dụng tâm bất quái ngại, làm đủ mọi việc hữu ích cho vạn linh mới công trung thành đức. Thanh khí điển của trời Phật ban bố cho mọi người để thực hiện tình thương, thực hiện đạo đức. Hai chỉ đạo đức dễ nói nhưng mà khó hành. Các bạn đang tu như thế này là mở về hướng về đạo, thực hiện cái tư tưởng mình được quân bình, các giới cơ tạng của mình đều quân bình trong định luật sẵn có. Nhiên hậu các bạn được hào quang dồi dào, rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức các bạn ăn không hết, dài không hết. Không bao giờ các bạn phải lo cho nhiều, nhưng mà các bạn vẫn có. Chính tôi là người đã thực hiện cái pháp này. Trước khi tôi cũng là một người buôn bán, cũng lo về đời, lo về của cải, lo làm sao để cho giàu có. Tôi tưởng đó là tôi được. Nhưng mà một thời gian sau tôi tu rồi, tôi thấy cái chuyện mà tôi đang tu đây, mà lúc đó bạn bè chê tôi, chê bai tôi, nên mày ăn rồi mày ngồi thiền hoài rồi chừng nào mới có ăn. Nghe cũng phải, nhưng mà cái đường lối tôi tìm, tôi đi tới cái sự vô cùng thẳng, và tôi sẽ hưởng nhiều hơn những người đang phê bình tôi. Thì tôi giữ con đường đó mà tôi tu, tôi tu tới ngày.
Trời, cái đạo ha, nãy thầy có nói ha, đạo rõ ràng, đạo là cái sự quân bình, cái tư tưởng mình phải quân bình, và cái cơ tạng mình phải quân bình, đó là đạo. Là cái đức là được bốn phương trời, mười phương Phật, nhân loại, nhân quần hợp tác, nhìn nhận cho người có thiện giác. Ha. Còn gọi là, hay là thầy nói đó, được mọi người cảm mến, gọi là đức giả đó. Cái đạo, lúc nào cũng vậy, thầy hay nói tư tưởng quân bình, hay là cơ tạng quân bình. Đạo, 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 chỉ nhớ như vậy. Rồi đức là phải bốn phương trời, mười phương Phật, và nhân loại, nhân quần hợp tác. Nhân quần hợp tác thì mới gọi, mới chấp nhận được đó là đức. Và đức thầy cũng nói thêm là do chúng sanh hướng thượng, dụng tâm bất quái ngại hay là vô quái ngại đó, là làm được mọi việc hữu ích cho cái vạn linh. Đó là cái đạo đức ha, nói rõ hai cái chữ đạo đức. Tại vì hôm trước mình có nói thập thiện dập thập ác dĩ hòa bình, nhưng mà mình không có nói về cái đạo đức.
Cái hôm là mình nói thập thiện thập ác dĩ hòa bình, đó là nó liên quan tới cái chữ đạo.
Dạ, cho nên nó hỏi thêm
là quân bình giữa thiện và ác. Cho nên khi mà mình nói thập thiện thập ác đó, bên 10 phần bên ác mình cũng biết, mà 10 phần bên thiện mình cũng biết. Thành ra cái tư tưởng mình mới quân bình. Quân bình đó, thì cái tư tưởng mình nó mới hòa bình. Hòa bình là nó không có chống đối nhau á, thì mới lèo lái chiếc thuyền đi về bến giác được. Thành ra mới nói là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Bữa hôm mình chỉ nói thập thiện thập ác chỉ hòa bình thôi, chứ mình không có nói chữ đạo đức. Bữa nay thì mình nói chữ đạo đức nhiều hơn.
Tại vì hôm trước là mình không có đặt nặng cái chữ đạo đức, còn bạn không, đạo không muốn hỏi thêm về đạo đức. Đúng hai rồi. Cái câu hỏi khác nhau, cho nên lúc đó cuối ngày rồi, cho nên em không có nói.
Rồi.
Khi thầy nó cũng nói đó, khi mà mình cái cơ tạng mình quân bình thì nhiên hậu mình có hào quang, mà hào quang dồi dào thì lúc đó mới thấy được cái đức ha. Cũng có nói thêm cái đó. Và đạo đức cũng dễ nói mà cái khó hành ha. Khó hành. Tại có nhiều khi mình nói mình đạo đức, nhưng mà tâm thì tối tâm.
Mình đâu có quyền nói mình đạo đức.
Dạ. Nhưng mà có một người có thể nói được. Ai? Ở trong càn khôn vũ trụ.
Thế còn mấy ông Phật ông mới nói được đạo đức.
Còn ông. Đạo đức Thiên Tôn. Đạo đức Thiên Tôn là cái người cũng giảng đạo trên cái Tam Thanh đó. Giảng rất là hay nha. Đạo đức Thiên Tôn giảng hay lắm. Rồi câu tiếp theo ha. Không có gì chấn động đến tâm thức của mình. À, tại sao nói không có gì mà chấn động đến tâm thức của mình? Cái câu này mình phải nghe kỹ. Anh Bảo nghe kỹ nha.
Cái tâm này nó quân bình, nó thấy nó khỏe mạnh, thấy nó vui chơi. Rồi đột ngột cái mình nhớ người tình, hay là mình giận một ai đó, nó theo mình xuống, mình mới phân cái điểm tà. Điên rồi thì nghĩ tới tình dục, nó theo mình, đó là điểm tà. Nó kéo mình đi đòi hỏi cái gì đó, đó là điểm tà. Mà bây giờ mình vô mình ngồi thiền, mình nghĩ chuyện thanh nhẹ, cái luồng điểm nó đi lên ngồi thơ tháo, đi lên chắc cái ngồi lên cái sáng, cả lúc đó là cái đó chân à. Không có những cái gì mà chấn động tới tâm thức mình hết. Cái đó là chơi. Còn cái mình ngồi mà trong đó mình cứ nghĩ chuyện làm ăn, chuyện hơn, chuyện thua, đó là ta. Cho nên đây mình chia ra thành hai cái pháp. Một cái sơ hồ, một cái chi mình trước, để giải tỏa trật tự ở trong cái gian trước. Tự nhiên họ mới ngồi thiền được. Còn nếu mà những người mà chưa giải tỏa được cái chưa lập lại trật tự ở trong bộ phận gian mà ngồi thiền á, nó chỉ có động thôi. Thành ra để bớt lại cái pháp kia để cho những người mới tu. Người nào mà động thì sơ hồn với chính mình thôi. Mà làm chừng nào nó đưa qua rồi, nó ngồi xuống nhắm mắt là thấy như vậy. Lúc đó mới làm pháp luân được, pháp luân thường chuyển được. Là có đường lối rõ ràng, con phải nghe cho kỹ, xem cho kỹ trước khi con hành. Và con phải xét cho kỹ, chứ không phải là tin. Tin là trật đó, tin là tin tầm bậy là tạo khùng cho mình đó. Con hiểu không? Ừ. Cũng như đi học nha, những người tu vô vi này cũng như bước vô một khoa học, mà cái nghề này họ học cho tới cùng, họ sẽ hiểu cái lực học quân bình của thể xác cũng như phần hồn. Và họ cảm thức cái chấn động của vũ trụ là thế nào. Lúc đó họ mới làm việc.
Cái câu này phải đặt là chân là gì, tà là gì trong cái bài này mới là hay. Ừ, giờ anh Bảo nói đi.
Thầy có nói rõ ràng là chân là cái luồng điển nó kéo mình đi lên trên, mình thanh nhẹ. Còn cái tà là nó kéo mình xuống, nó làm cho mình tận loạn. Thầy lấy ví dụ mình đang ngồi thiền, mình tưởng về cái chuyện làm ăn, chuyện đời á, thì nó kéo xuống, cái đó là tà điển. Còn cái mình hướng thượng, hướng thanh á, thì cái luồng điển nó kéo lên mình thanh nhẹ, kêu là chân. Thành ra cái chân á là nó đưa mình, cái chân điển á thì nó kéo mình lên trên thanh nhẹ, còn cái tà điển thì nó kéo mình xuống dưới. Thành ra trong ngày mình bị tà điển nó xâm nhập vô nhiều quá đó, thành ra nó làm cho mình động loạn nhiều hơn là mình thanh tịnh là vậy.
Câu tiếp theo, câu này cũng hay nè. Tu đến trình độ nào thì luồng điển mới bao vây được phần hồn? Bảo có nghe câu này chưa?
Chưa.
Rồi bây giờ mình nghe ha, rất là hay.
Thứ nhất, làm thế nào mới nhận diện được trình độ của người đối diện? Muốn nhìn trình độ của người đối diện là chúng ta phải hành. Mà ta hành vào nội tâm, nội thức thì chúng ta mới đo lường đối phương. Đối phương nó thế nào? Nó hướng ngoại thì trình độ hướng ngoại mình biết. Giờ tư quan mà thôi. Lý thuyết thu hút bởi tư quan, mặt mũi tai miệng. Còn tâm thức là nó hành khai về điển giờ thì chúng ta chứng minh trình độ đó là trình độ của tâm thức điển quang, còn trình độ kia là trình độ lý thuyết hướng ngoại. Tài liệu này, tài liệu kia, tài liệu đó là lấy lý thuyết hướng ngoại và không có cứu giúp được. Còn trình độ trong nội thức nó nói cục lũng nha, nó nói ngang tàng nha, nhưng mà cái tâm nó là tâm trực thẳng, không có méo mó. Ông trời chính là. Còn cái kia nói nó hay văn chương, vá cái này níu cái kia, nhưng mà không ai. Cho nên đưa lên vô vi hiện tại có hai khối. Một khối vô vi lý thuyết và một khối vô vi thực hành. Khối vô vi thực hành nghe nói nó cọc cằn lắm, nhưng mà thật sự nó độ vì nó đã hành. Nó khai thông cái cơ tạng nó và nó khứ trực lưu thanh thì một âm thanh của nó là độ. Thấy nó kích dễ như mà độ, thấy nó chửi dễ như mà ta hờ. Cho nên phải hiểu cái người thực hành nó khác. Người thực hành nó nóng nảy hơn người thường vì nó thấy nó sai, nó muốn la cho nó, cái tâm nó muốn cứu thằng đó cho nó hết đi, cho nó dẹp cái đó đi. Nó không biết làm sao, nó chửi nặng lên cái cái. Thế cho nó thức tạp. Thì người đời nó nóng. Cho nó muốn thằng đó trở lại tốt hơn. Vì nó đã làm được. Đó. Cho nên cái nhóm thực hành nó khác. Nhóm lý thuyết cũng khác. Nhóm lý thuyết thì xoa dịu, nói này nói kia, nói qua la rồi thôi. Còn nhóm thực hành nói thẳng. Cho người tu vô vi càng tu càng nói thẳng. Không có nói méo mó. Rồi tu tới trình độ mà luồng điển bao vây được cái phần hồn mới giảng về triết lý. Nhưng mà triết lý đó đánh còn mạnh hơn nói. Nhưng mà khi cái hành giả thiền giác rồi nghe nó mới thấm thía, nó còn mạnh hơn mà đánh đâu mở chi đâu.
Hay không? Cái này hay nha, không phải đơn giản. Rồi, cái thứ nhất, tu đến trình độ nào cái luồng điển mới bao vây được phần hồn? Hồi nãy thầy có nói thêm về cái thiền giác. Khi mà đi tới cái luồng điểm mà bao vây được phần hồn là cái người đó đã đại giác rồi, có nghĩa là họ trở về được cái phần hồn của họ rồi. Ha, thì cái luồng điển bao quay cái phần hồn đó là cái hào quang, thì họ mới giảng được triết lý. Cho nên tại sao những cái câu nói của Đức Thầy mà mặc dù nó mạnh nhưng mà nó đánh vô người ta để mở tâm mở trí cho người ta, chửi nữa chứ, có khi là chửi nữa, nhưng mà chửi trong cái sự thanh cao nó khác, tại vì cái luồng điển không thanh. Khi mà cái phần hồn nó trở về cái phần hồn, cũng như mình nói, nó phải được kết tụ từ thấp đến cao. Ha, mình đã học, mình đã nghe rất là nhiều lần là cái phần hồn đã vượt kết tụ thành hình hài rồi đó, thì lúc nào trong cái phần hồn đó nó cũng được có một cái luồng điển bao quay, có nghĩa là lúc đó là cái hào quang lúc nào nó cũng phải bao vây phần hồn. Khi mà họ cái người đó đã đi lên cao á, phải bắt buộc phải có cái hào quang lúc nào nó cũng đi theo cái phần hồn, bởi vì nếu không á, cái phần hồn nó sẽ bị tấn công, và cái đó sẽ bị giống như mình nói, cái người mà đi ra mà không có cái hào quang á, thì cái đó chỉ là thần lực mà thôi. Thì khi họ phải trở về với cái phần điển hình của họ thì mới được cái luồng điển bao vây đó. Ha, thì mình giảng được cái triết lý, đó là những cái minh triết mà mình nghe được, những cái chân lý mà mình nghe được đó. Như nãy thầy nói, khi mà mình kích nhưng mà độ, mà chửi cũng là ban ơn. Ha, thì cái đó là đối với cái người thực hành đạt được cái hào quang mới làm được cái chuyện đó. Còn thí dụ như mình nghe ông thầy ông chửi mà mình chạy mất á, nó có nghĩa là mình yếu quá, tại mình không có hành, cho mình nghe mình chịu không nổi, mình chạy mất.
Ha? Tự ái.
Tự ái mạnh quá, xóa không được. Thầy nói là vứt bỏ tự ái mà nó vứt bỏ chưa có được. Cho nên khi mà nghe tới nó chạy mất.
Phạm tâm còn nhiều quá đó.
Dạ, nó chưa được. Còn cái người nào mà người ta nghe, người ta thích, mà người ta sửa đó, đó là cái hành nhẹ của họ có đó.
Tại vì trước khi mà thầy nói mạnh vậy á, trước khi mà cái lời nói đi á, là cái từ quan của thầy nó đi trước rồi. Nó đi trước cái lời nói, thành ra nó đã xoa dịu đối phương rồi. Chỉ trừ khi cái người nào quá nặng hay là không có hành gì hết trơn, không có điển giới gì, không có bắt được cái gì hết trơn á, thì có cái phàm tâm nó che lấp, thì lúc đó bỏ chạy, tự ái.
Tự ái nói vậy á.
À, nó chỉ cần nói một lần thôi thì sao hết thấy mặt luôn á.
Nha. Cho nên á, khi trở về phần hồn là cũng như ông Tư cũng như ông thầy có nói á, chỉ cần mấy ổng tu chừng 5-6 tháng tới 1 năm là mấy ổng đạt được cái thành tích đó ha. Thì cái thành tích đó là đối với những bậc đại giác, thì cái luồng điển nó mới bao vây được cái phần hồn đó, cái hào quang mới bao vây được. Tại khi có hào quang thì nó sẽ có tự quang. Cho nên khi ổng phóng cái tự quang ra, có nghĩa là ổng đã có cái hào quang rồi. Cho nên khi mà ổng chửi ổng cũng độ. Cho nên khi mình nghe băng mà ông thầy chửi mình á, là mình thấy vui lắm, mình thấy mình có một cái lỗi. Nhưng mà khi chửi mà mình nghe rồi, mình sửa, cái đó mới là hạnh phúc. Còn mình nghe mà mình thấy mà mình không có sửa, thì thầy nói cũng không có là cái gì hết. Cũng chỉ là đi vào cái điểm đầu thôi. Rồi, câu tiếp theo ha. Tại sao nói từ trường tốt? À, cái này có từ trường tốt là trị bệnh cho người khác. Cái này anh Bảo nghe ha.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện. Và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Bởi vì người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương. Chỉ cho nó tu tự giải trượt hội tụ thanh điển, thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh. Nhìn người cũng là trị bệnh. Từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha. Nói lại cái câu này. Tại sao?
Tóm tắt thì thầy nói cái pháp vô vi này mình không có dùng nhân điển để trị bệnh. Mà mình phải hiểu cái điển của bản thể và điển của vũ trụ nó liên hệ như thế nào, mà mình tu phải có cái điển, phải có từ trường á, mình mới phóng cho người ta được, thì mình giúp người ta trị bệnh. Nhưng mà bệnh ở đây thứ nhất là nói về tâm bệnh. Tâm bệnh là mấy cái bệnh của tâm thần, thần kinh bất ổn, nội khoa tâm lý bất an, con người nó không có được quân bình á, thì cái đó mình cái từ trường của mình chiếu cho người ta nên mình có giúp cho người ta được một phần.
Rồi câu tiếp theo, ăn một trả 10. Bảo có ăn một trang triệu nữa mà thôi, cái này trả 10 thôi.
Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu.
mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra. Sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi. À, mới là có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến qua được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ. Không. Mình học từ bi mà. Mình không chia sẻ sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sẻ sự đau khổ của người ta, mình có cái phương pháp thanh lọc. Mình nên khuyên họ. Luyện lấy họ. Thì tự sửa lấy họ. Mới đạt cái sự tiến qua. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa. Tâm của người là thiền đường. Thấy không? Đó. Mỗi mỗi giữ sự phản lạnh để khuyên giải người khác thì một truyền mưu đủ rồi. Thấy không? À, bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ 10 người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn anh truyền cho 10 người đủ rồi. Mà trong 10 người đó nói rằng các anh học được rồi, các anh thì một truyền cho 10 cho tôi thôi. Bình như đó đủ rồi. Cả thế giới học không có mấy hồi. Thấy không? Đó. Một truyền cho 10 là cái một cả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được 1 tiếng, anh cứ giữ đi truyền, truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Ừ? Rồi họ làm thêm 10 người đó là hội người, mỗi người truyền thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau. Cũng sướng được. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi được. Xã hội cũng tươi đẹp. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đằng pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói à, bây giờ tu ngồi được thì cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người. Mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất. Thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ, tôi, cái pháp ở trong tâm ai cấp được, phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền 10 người, được cô nào cũng truyền 10 người, pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết á. Thì cái chùa của mình cả càng không vũ trụ lớn rộng, thâm sâu trong cơ giới của nhân loại, như đó đủ rồi. Đó là chuyện làm tốt, đó là thực tình, thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho 10 đủ rồi. Nhớ rằng à, tôi bây giờ tôi học được thứ tôi tìm đủ 10 người không? Anh A anh B đủ không? Đủ rồi. Không, không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ 10 người là đủ rồi. Tôi có 10 bạn tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người mà tôi chém giết. Thấy không? 10 người đủ rồi. Tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng rồi. Cần gì kiếm cho nhiều. Bận rộn thêm vui. Thấy không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi đóng góp cho xã hội. Một mặt tôi trở về thiền tu, rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng công phu nó tiến qua đến đâu. Cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. À, cho nên tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Vụ đó đằng này tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người thiền lần lần thép rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền theo mời thôi, chỉ nhiêu đó thôi. Không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu tôi mới tu hôm. Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm mà đêm này có đêm tu đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng. Tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu hôm. Đủ thôi. Chứ nhiều người xin hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng. Rồi đổ thừa cho cái khác. Đổ thừa cho người truyền pháp, tự gây sự bấn loạn cho mình. Thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tâm thì ở đời cũng không đạt được việc gì, tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi.
Hay ha. Rồi anh Bảo tóm tắt. Ăn một trả mười.
Cái này thầy nói thì nó đơn giản lắm. Thầy nói không có đòi hỏi nhiều, một truyền mười thôi. Nhưng mà trên thực tế nó cũng không có đơn giản. Tại vì một mà kiếm được 10 người mà nó thiền luôn đó bây giờ chắc cũng khó. Cũng khó thực hiện chứ không phải là đơn giản. Thầy chỉ đòi hỏi có 10 thôi. Nhưng mà nhiều khi mình tính lại mình chưa có truyền được 10 nữa.
Thôi ha. Hy vọng sau này giới trẻ sẽ làm được.
Tại vì mình truyền, mình dù cho mình truyền được 10 đi, không biết còn có thể tu tiếp luôn không, hay là nửa chừng nó bỏ hết trơn, thành ra đâu có tính.
Cái đó là phải nói tới cả một cái thiên cơ lận. Nếu mà ông trời ông xuống cho những cái người thanh nhẹ đó, thì có thể những người trẻ đó sẽ làm được cho nhiều chuyện hơn, thì có thể họ gieo được.
Thì cái đó là chỉ đặt niềm tin trên một vài người đâu có đủ. Cái này thầy muốn mỗi người đó là một truyền 10, lúc đó nó mới mạnh được. Nghĩa là một truyền 10, 10 nó truyền thành 100, 100 thành ngàn. Nhưng mà trên thực tế cái đó là tính trên giấy tờ thôi. Còn trên thực tế nó không có đơn giản vậy, nó phải dễ tu, phải dễ tu.
Có thể thì nhiều khi thầy nhìn thấy xa hơn, ví dụ như vài thế hệ nữa.
Không biết là sau này lúc đó mình đi rồi đó, không biết chuyện gì nó xảy ra thôi, chứ bây giờ thấy cái bản thân của mình truyền không đủ 10 người.
Có khi nhiều khi những người tu này họ thanh nhẹ, họ đi lên rồi họ họ có ước nguyện, họ có đại nguyện, họ muốn xuống, thì có thể những người đó sẽ thanh nhẹ thì họ sẽ làm được.
Tại truyền là một chuyện, còn cái người mà chấp nhận tôi không là chuyện khác, cũng như thầy vậy. Cái đâu có ai có khả năng bằng thầy đâu. Nhưng mà có nhiều người, người ta gặp thầy người ta cũng đâu có tu. Và là người ta tu một thời gian người ta cũng bỏ. Thành ra nó có hai phần. Một phần là cái người cho, một phần cái người chấp nhận. Họ có nhận pháp để tu không đó là chuyện khác. Mà thầy nói bây giờ là cái cơ trời nó không có thuận tiện cho cái việc phổ đạo, là tại vì cái thời tiết nó chưa có thay đổi. Sau này thời tiết thay đổi, con người nó dễ hiểu đạo mà nó dễ thức tâm hơn. Bây giờ thì thấy có bộ khó.
Có khi những người thanh nhẹ này nè, những người tu này nè, sau này họ lên rồi họ được xuống. Không chắc là mình lên luôn nghe. Tại vì thầy nói là có nhiều khi có những cái đại nguyện, có nhiều người muốn quay trở lại, họ muốn giúp cho những cái người tiếp theo, là lúc đó họ thanh nhẹ rồi đó. Có thể làm được. Nhiều khi thầy thấy được nhiều cái thế hệ nữa, sao mình biết được. Cái đó là cơ trời mà.
Thấy hiện tại thì thấy có bộ khó.
Bây giờ thì nó hơi khó.
Mình nhìn cái thực tế thì mình thấy khó.
Dạ.
Mình nhìn cái bản thân của mình, mình cũng thấy khó. Mình chưa có, còn thiếu nợ, mình chưa trả đủ. Chưa trả đủ mà.
Chưa được 10 người ha.
À, chưa đủ 10 người đó.
Thôi một người kế bên là đủ rồi đó. Một người là giỏi rồi đó. Người kế bên mình là được giỏi rồi đó. Rồi câu tiếp theo. Điển năng tâm thức dồi dào. À, tại sao nó điển năng tâm thức dồi dào? Bảo nghe câu này nha.
Thì tôi phải hướng thiện, giúp đỡ con người, thay vì giết con người, thay vì ghét con người, thay vì thù con người. Tôi thì thương con người và thương tất cả, thì tự nhiên không có sức mạnh. Có sức mạnh. Cái điểm từ bi mọi người đều có, mà không có khư gì thiêu dậy mà thôi. Mình phải tập nó mới mở ra. Khi không nó đâu có mở. Cho nên ông Phật ông tu mà đừng có ăn uống gì đâu. Không ăn gì nói thấy thương mình hơn. Càng thương càng thương thì càng hít thở nhiều, càng hít thở nhiều thì càng khỏe mạnh lên. Cái óc nó sáng suốt. Khi đủ cái nhỏ cái óc nó sáng suốt. Thương mình trước, tôi là thương mình. Không có thương mình làm sao đi thương người khác, mà nói tôi người tu, tôi chỉ biết thương người ta khác á, là bị người ta gạt rồi. Tôi phải thương tôi mới thương người khác. Khi mà anh thương anh thì cái điện năng anh sẽ dồi dào. Mà cái điện năng rồi dồi dào anh mới chia cho người khác được. Anh hiểu chưa? Vốn mà không có thì anh chia người ta. Cho nên những người tu vô vi đây là nó phát tâm, khi nó phát tâm là nó có dồi dào rồi, nó không cần biết cái chuyện vật chất nữa, nó cần biết chỉ có phần điển quang thôi. Đó, nó dồi dào rồi, nó có dư thừa, nó mới độ tha. Còn những người mà tu bất trước ông Phật, nó thiếu thốn đi làm phước rồi này kia cái nọ, càng ngày càng bệnh đen, chỉ càng ngày càng bệnh thôi, không có phát triển được. Chỉ phát triển điện năng của mình có thừa mình mới giúp người ta. Cái đó là chánh. Rồi mọi người sẽ tiến tu, cái xã hội nó sẽ tốt, đời đạo song tu. Chứ nhiều người không hiểu gì hết, nó bắt chước bà đó làm phước khác rồi. Tới tháng nó đòi tôi không có tiền trả đâu có được. Tôi phải làm, tôi có dồi dào tôi mới làm phước. Cái điểm năng tâm thức trong này phải dồi dào. Ông trời ông cho là miễn phí nhưng mà phải bỏ công mới lấy được. Ở đời anh phải đi làm mới có phát lương. Mà ông trời có sẵn, mà mình phải làm mình mới có. Anh không hành cái pháp, anh không có pháp làm sao anh có. Cứ đến đợi ông Phật ông đổ tầm 7 trật. Mình phải tiến tới ông Phật, mình mới được giải thoát. Mình tiến tới gặp ông Phật là mình được độ rồi. Thấy chưa? Mà muốn tiến tới ông Phật, anh thiếu điều kiện làm sao anh tới được. Được không? Bây giờ anh muốn nói chuyện người tu vô vi,
lâu năm mà anh thiếu điều kiện nó không lại à, cái tâm thức anh mới dọn đâu đó đàng hoàng về energy, về khoa học lý rõ rồi. Những người tu vô vi không có sự mờ ám, mờ ám nó đâu phải có vị trí, không có nói vậy được.
Đúng là cái câu này phải đặt về nè, ông trời cho cái gì miễn phí mà mình phải bỏ công mới lấy được thì cái đó nó hay hơn.
Ừ.
Đúng không? Cái câu đó đặt như vậy đó thì cái người nghe đó, người ta mới nghe hết cái băng này mới hiểu à, đó là cái điển năng ông trời cũng cho miễn phí. Chứ còn mình đặt cái câu như vậy đó rất là khó, rất là khó. Cho nên em đặt ngược lại là ông trời cũng cho cái gì miễn phí cho mình mà mình phải bỏ công mình mới lấy được. Rồi anh Bảo nói đi.
Nghĩa cái thanh khí điển đó phải dùng pháp luân thường chuyển đó. Lửa trời đó, có sẵn đó, mình phải mượn cái pháp luân thường chuyển đó, mình đem vô mình thanh lọc mình đó, mình mới có thanh điển. À, mình thanh lọc mình mới có thanh điển chứ. Mình đem vô người mình nó đốt bớt cái trượt điển, mình còn lại cái thanh đó. Thành ra mình mới có cái thanh điển, mình mới ban bố cho người ta. Mình giàu có, mình mới ban bố cho người khác. Cho nên ở đây thầy nói về cái chữ từ bi. Trước hết là phải biết thương mình mới có từ bi. Mình có mình mới chia cho người khác. Còn mình không có, mình lấy cái gì mình chia cho người ta. Mình có thanh khí điển nhiều thì lúc đó mình mới ban bố cho người khác được. Chứ mình không có gì hết à. Mình muốn thương người ta thương sao vậy? Tiền của thì cho bao nhiêu cho đủ.
Rồi, cái câu này em cũng đặt lại. Cái câu này phải đặt như thế này. Cái câu tiếp nè. Cái câu này là phải đặt là tâm thức như thế nào mới gọi là sáng suốt. Ha. Rồi bây giờ mình nghe ha. Tại cái câu đọc hỏi là không phải đặt vậy, nhưng mà em đặt như vậy để anh Bảo nghe, rồi anh Bảo hiểu cái gì.
Mình trở nên thầy nói
xuống
không đó
à,
thì mình khá rồi,
khá rồi đó. Cái đó khi mình đời đời bất diệt à, nhưng mà họ không hiểu cái đời giá trị của đời đời bất diệt đó, nên thôi tôi đi làm quỷ sướng hơn đi làm cái một điểm linh quang mà ông nói đời đời bất diệt nó mất thì giờ quá, để tôi đi chơi sướng hơn. Rồi đó lúc đó bị quỷ sướng nước rồi mà ngồi đó khóc. Cho nên cuốn điện một du ký này là mới 1976 đây cho đâu lắm à, còn biết.
Thầy còn nhớ trong lúc mình thì hóa mà mình đi tới khóc.
Không là mừng lắm rồi. Dạ. Cho nên mình bị bám víu chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện con, chuyện này, chuyện kia. Biết bao nhiêu chuyện mình phải không? Nhưng mà mình lấy cái không là mình thấy cái luật tự nhiên của mọi người. Thấy ông trời cho mọi người xuống thế gian đều có trật tự, mỗi người một khối óc tự động hết, không phải lệ thuộc à, khi mình hiểu cái phần đó mình mới thấy tâm mình bình thản. Em nói sao người đó ngu quá, tôi phải lo cái người đó. Học tới giai đoạn đó, tới trình độ đó rồi họ phải tiến tới một giai đoạn nữa chứ không phải yên đó vô cùng nghe má. Thì mình thấy rõ hồn bất diệt vô cùng thì mình đối xử bình đẳng với nhau, đâu cả lớn ai đâu. Nào, chẳng qua là tiến trước tôi tiến sau vậy thôi, nhưng tôi cũng sẽ tiến tới, thấy chưa? Thì cái tâm thức bình đẳng đó là cái tâm thức trao đổi và thấy rõ thực chất và chịu học hơn. Còn nó có sai là thầy đề trò là trò hiếp thầy, cái đó nó không có bao giờ tu được hết. Còn ở trong cái tâm thức bình đẳng trao đổi nghiên cứu đó khi mà tham số. Người đời đại đa số tự tạo sự yếu hèn cho chính mình mà thôi. Rồi nếu mình ý thức mình trong sự bình đẳng thì nhân giai thành Phật thì ai cũng có thể thành Phật hết, thì mình đâu có cái gì mà phải lo, chỉ lo là lo sửa mình. Điều đó mình có quyền. Còn lo mà gia hạn cho sống lâu là không có quyền, vì ông trời lắm. Anh thấy không? Còn lo sửa mình cho trong lành, một ngày đừng làm điều sai quấy, một ngày phải căn bản trong đạo đức mà làm việc, không làm những chuyện không cần thiết và làm chuyện cần thiết, vì như đó mình cũng đủ thành đạo.
Rồi anh Bảo nói thì hay lắm đó. Tâm thức như thế nào mới gọi là kêu bằng sáng suốt?
Sáng suốt là thầy nhấn mạnh ở trong cái clip này là thầy nói tâm thức mình phải có cái thức bình đẳng.
Mình thấy mọi người ông trời cho mọi người mỗi khối óc, nhưng mà mỗi khối óc, nhưng mà không có khối óc nào giống khối óc nào hết. Cái khối óc á, nó tùy theo cái trình độ tiến hóa, tùy theo cái căn quả của mình. Tại sao người này không cho cái đầu óc sáng hơn người kia? Là tại cái sự tiến hóa nó đi cao hơn rồi, cho nên là ông mới cho cái óc á. Tại sao người này nó nghe đạo nó hiểu dễ hơn người kia? Cái đó là cũng là cái căn của mọi người, căn gốc của mọi người nó khác. Nhưng mà trước sau thì nó cũng về tới nơi à. Cái vấn đề là có người đi trước, người đi sau. Có người này nó đang trong cái thời điểm này, nó đang tiến tới mức này. Mình đang tiến tới mức này, người kia đang tiến tới mức kia. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì cũng về một nơi thôi. Nhưng mà cái cuộc hành trình nó không có giống nhau. Có kẻ trước người sau. Thành ra mình thấy để họ rồi tự nhiên ông trời ông sắp đặt mọi người mỗi bài học. Ông cho mình một cái vốn xuống như thế gian mà mỗi người mỗi bài học. Thì từ lần mò thì cũng về tới nơi, chậm hay mau đó thôi. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng về đây. Thành nên nhấn mạnh về cái thức bình đẳng nhiều á. Thành mà cái tâm thức mình á, mà hiểu được cái không á, thì nói thì dễ, nhưng mà cái đó phải thấu hiểu cái không mà mới thấy là mọi sự vạn sự khởi đầu bởi nhất không, thì rốt cuộc nó cũng trở về không. Cái đó là cao rồi đó. Cái người mà đã quán thông được nhiều chuyện rồi mới giữ cái tâm thức đó mà sống, cho nên họ không còn lo nữa. Cái người mà đạt tới cái thức mà hiểu được cái không, thấy cái gì cũng không, là cái tâm thức đó được giải mở nhiều lắm nó mới được vậy. Chứ bây giờ mình nói không, nhưng mà cái khi mà nó xảy ra chuyện mình thấy có không, mình không thấy không nữa.
cái này có đó.
Đó, mình nói thì dễ, nhưng mà xảy ra chuyện chứ mình là muốn có không, mình sợ mất, ôm còn sợ mất liền à.
Tại vì nói tôi là số 1 mà, cho nên đâu có làm không được.
Đó, thành ra cái đó là ông trời ông chỉ vạch cái đường cho mình đi thôi, là mình phải hướng về cái hướng đó mình đi. Mình làm sao mình hướng về, mỗi lần mình cán ráng kéo về cái không thôi. Chứ mà ở đời này nó kéo mình đã có, mắt mũi tai miệng nó kéo gì có. Mình ráng mình lấy dùng cái tâm điển mình thanh nhẹ nó mới kéo gì không được. Còn mình muốn không mà cái luồng điển mình nó không thanh nhẹ, là nó không có hòa với không, hay là cái không nó không có hút mình mà cái có nó hút mình.
Là cái khó mình là tại vì mình đang ở trong cái đời, cho nên còn nhà cửa xe cộ, con cái cháu chích chút chắc.
Đó, nó còn đủ thứ chuyện, nghiệp lực nó lôi cuốn nó, thành ra đâu có phải đơn giản đâu. Ông trời không đặt ra cái nghiệp lực để nó cột mình mà. Đâu phải mình nói không là mình ra đâu. Nói không được là cái tâm thức nó đã giải thoát rồi.
Nó nhẹ lắm.
Chịu, nó mới chịu nổi.
Nhẹ lắm, nhẹ lắm. À, rất nhẹ.
Cái luồng điểm nó nhẹ lắm rồi. Cái đó cũng như là thân ngoại thân rồi đó. Mới là thanh tịnh. Yeah. Còn giam ở trong bản thể này khó mà thanh tịnh lắm. Chuyện gì nó cũng làm cho mình động á.
Rồi câu tiếp theo. Hạnh đức trong gia can. Nhưng hoa nghìn đời không héo ha. Mình hay nói hoài á. Rồi bây giờ mình nghe chút xíu này ha anh Bảo.
Như con em chúng ta mà chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tha thứ và thương yêu trong gia đình, học cái kinh sống rõ ràng. Hạnh đức trong gia can. Vườn hoa của Phật chúng nở rõ ràng. Có hạnh đức qua nghìn đời cũng héo. Còn con người không có hạnh đức, cha mà không biết thương con, không biết xây dựng con, không phải hy sinh cho con, thì đọc cái hạnh đức. Có bao nhiêu đó là ngay trong gia đình cũng là hành đạo rồi. Hành được cái hạnh đức đó rồi. Nhìn năm con héo là mình mới là thật sự dân Phật. Cho phải mua cái hoa này dân Phật. Hoa là tượng trưng cho cặp mắt phàm. Tâm thức của chúng ta hạnh đức là qua nghìn năm không nhé. Cho nên gia can anh em này cái nào thì cái trực tiếp thì giống thà thứ là thứ hết sức thương yêu mới thấy đạo, hết sức thương hết sức yêu để mới thấy, mới thấy cái từ ban cảm hóa chúng sanh như thế nào. Làm các bạn mà hiểu hết sức thương, hết sức yêu, dù một cái lỗi lầm gì cũng đặt cái tình trạng hết sức thương, hết sức yêu, thì các bạn thấy nó khác là thấy cái người đã đến với ta, nói sơ sơ không nghe. Thấy cái từ phan rõ rệt.
Trời, câu này anh Bảo nói chút xíu thêm á, hạnh đức trong gia can á.
Thì cái gia can á là nơi mà mình có thể thực hiện được cái hạnh đức. căn bản giữa những người trong gia đình đó, thì cái nơi đó là nơi mình mà có thể tạo được cái hạnh đức chứ không cần phải đi đâu, là cái vườn hạnh nó nằm ngay trong đó. Như là nãy thầy có lấy ví dụ người cha hy sinh cho con đó, là cũng là tạo được một cái hạnh đức rồi. Những cái hạnh đức căn bản của con người giữa con người với con người đó, hy sinh mà sẵn sàng phục vụ mà nhẫn nhục ở trong cái gia can của mình đó. Tại trong gia can của mình là những cái bài học nó rất là thường trực, ngày nào cũng có bài học, ngày nào cũng có chuyện để cho mình giải quyết. Mà mình nếu mà mình tu, có tu á, mình có sáng suốt á, mình có nhịn nhục á, mình có hy sinh á, thì mình mới thực hiện được cái hạnh đức ngay trong gia can. Tại nơi đó là bài học thường xuyên mà, cái đó là cái ngôi, cái lớp học chánh của mình trong cái cuộc hành trình tiến hóa đối đầu học hỏi. Thì lúc đó nếu mà mình có nhiều cơ hội để thực hiện cái hạnh đức, mà nếu mình thực hiện được hạnh đức thì ngay trong gia can có thể làm được rồi. Thầy nói mình học cái kinh vô tử, trong đó nó dạy mình nhiều chuyện lắm.
Cái thầy nói có mấy anh em trong nhà mà cái cửa nó đi qua không lọt. Cho nên đem ra cái sự nhịn nhục, cái nhường nhịn là phải có. Trong gia đình cũng vậy mà, ở xã hội cũng vậy. Xã hội mà nếu mà mình cứ thầy nói đi vô, nó cạnh tranh, nó tính giờ, nó cũng mệt lắm á. Nếu mà mình có cái đức hy sinh đó, thì trong cái hoàn cảnh nào cũng giống nhau hết. Ở trong nhà cũng vậy, mà đi ra ngoài đường mình cũng giống như vậy á, thì cái hạnh đức của mình mới được ông trời ông chứng ha. Còn nếu mình tính toán, lúc nào mình cũng tính toán thì rất là khó. Ông trời ông không có nhìn nhận nha.
Tại vì thầy cũng thường nhắc là mình làm việc là mình nghĩ mình làm cho ông trời, mặc dầu chủ trả lương mình thiệt, nhưng mà ông trời không chấm điểm mình.
Thiệt, cho nên nếu mình quên đi ông chủ lúc mình làm việc, mình cứ nghĩ ông trời không là cái công việc của mình khó mà mất. Phải nói là như vậy. Nếu mà ai là... khó lắm. Khó mà nói, mà những người mà làm thật tâm mà bị mất việc, không có đâu. Cái này không có. Khó lắm, ngoại trừ mình muốn nghỉ thì khác nha. Chứ còn làm việc mà mình thật tâm rồi, ông trời ông thấy liền à. Mà người chủ đó là cũng giống như ông trời, ông thấy hết trơn à. Không cần mình phải nói ra nữa. Thật sự mình làm bất cứ việc gì, mình chỉ, thầy nói là dấn thân vô quái ngại là vậy đó. Dấn thân mà làm không có suy nghĩ, thì lúc đó em chắc chắn là không bao giờ mất việc. Chứ ngoại trừ ngoại trừ mình làm biến á, thì cái đó thì mất việc dễ. Chứ còn thực sự mình làm thực tâm á, người Việt cũng ít lắm, ít có khi nào mà mất việc lắm. Ngoại trừ cái bản chất người đó nó làm biến thì chắc dễ mất việc. Cho nên ở đâu cũng vậy, ở hoàn cảnh trong gia đình cũng vậy, hay là ở sở làm cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Cái sự nhịn nhục là quan trọng, cái đó là cũng là một cái hạnh đức á. Hạnh đức ông trời ông mới chứng được.
Mình tu để cho bề trên chứng tâm không? Và những cái cơ hội đó là những cái cơ hội để mình thể hiện cái gì để cho bề trên chứng tâm mình. Thành ra mình làm việc, thầy nhắc hoài là mình phải làm việc tận tâm. Mình nghĩ mình làm việc cho ông trời, cho chúng sanh đó, thì lúc đó mình tận tâm đó, thì ông trời cũng sẽ chứng tâm mình. Còn nếu mà mình chỉ nghĩ tới ông chủ không đó, là cái đó mình thiếu cái cơ hội để mình lập hạnh.
Dạ. Ông trời cho mình cái cơ hội để mình phát triển cái tâm thức của mình, để cho cái tâm thức của mình nó được có chỗ dụng võ đó, cái đất dụng võ đó.
Thầy nói tu là vậy đó, không phải đợi tới giờ ngồi thiền mới là tu, đi làm cũng là cơ hội để tu.
Luyện nhiều lắm á nha, luyện cái nhịn nhục nhiều lắm á. Rồi câu tiếp theo, cái này nó có hai phần, thì cái câu này á nó nói về cái cách trị bệnh, tâm bệnh như hồi nãy anh Bảo có nói, thì dùng cái gì? Lúc đó anh Bảo nghe kỹ nha, dùng cái gì để trị cái bệnh, tâm bệnh này?
Bản thân thì là người bản thân,
dạ.
Mới lại khuyên con nên tu.
Dạ.
Hồi trước cũng có làm việc với anh Lung bên kia.
Dạ.
Anh Lung có khuyên hồi trước, nhưng mà rồi bị cũng làm công chức nhiều chuyện, cũng chưa có, chắc là chưa có duyên.
Dạ. Đi mổ về cái gì?
Dạ, mổ về sạn mặt.
À,
mổ ở bển một lần rồi.
Dạ.
Làm sao không biết qua đây lại bị đi một lần nữa. Bây giờ sức khỏe cũng còn rất kém, bị chuyển nữa. Hôm nay anh thường anh có kêu con láng lời thầy có mặt ở đây cũng dặn ngăn thôi. Để xin thầy, con là mới cũng chưa có tu, chưa có hành gì hết.
Anh thấy không?
Dạ.
Anh bệnh, anh bị mổ, hơi nói anh yếu.
Dạ.
Anh thấy không?
Dạ.
Là trong mình anh thiếu nguyên khí.
Dạ.
Thấy rất rõ ràng. Còn tôi, không biết anh lớn tuổi hơn tôi hay tôi lớn tuổi hơn anh?
6 tuổi.
Tôi 6, 15 rồi.
Dạ.
nhưng mà tiếng nói tôi vang vang, nhờ tôi giữ nguyên khí. Cho nên anh Thường anh đề nghị rằng đúng, có người sống nhờ cái nguyên khí. Cho nên nguyên khí đó mình phải luyện, mình mở cửa ra để đem nguyên khí của trời đất vô hòa đồng với cái tiểu trường này, thì tự nhiên nó khôi phục thật sức mạnh. Mặt mày của anh bữa nay như vậy, và anh cương quyết nghe theo lời của anh Thường, anh về làm đi. Rồi chắc tôi đi vòng rồi trở về gặp anh mà. Nếu mà anh Hằng đúng mỗi ngày thì dạ, bảo đảm cái mặt anh khác và tiếng nói anh Thường
cũng có đưa
đó. Anh thấy thế ra không phải ở đây giúp anh, mà ở đây chỉ đánh thức cái quyền năng của anh, và anh sử dụng cái quyền năng của anh khai phá nó ra, và anh hòa đồng với nguyên khí của vũ trụ. Anh lấy sức mạnh của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chữa trị bệnh căn. Còn cái bệnh nữa, bệnh xác bệnh là mổ, còn cái tâm bệnh. Tâm bệnh là anh thấy là tôi ra đây làm người, làm gì đó. Rồi bây giờ cũng tóc bạc rồi, tôi làm cái gì đây? Rồi tôi sẽ đi đâu? Đó là cái tâm bệnh. Rồi anh cứ thực hành cái pháp này, để cho cơ tạng nó được khỏe rồi, lúc đó anh bước vào trị cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh anh dứt rồi, lúc đó anh mới thấy rằng cái tâm cứu độ cũng ở trong anh. Khuyên những người nào quen biết và họ lâm bệnh, chỉ họ tự khôi phục, rồi anh mới thấy là thuốc trời có sẵn mà người ta không hiểu uống. Cái kỳ thật thuốc trời có sẵn. Thuốc là cái gì? Nguyên lực của kim mộc thủy hỏa thổ kết thành một viên thuốc để khai thông những cái mạch môn trong cơ tạng của anh, cũng là dẫn tiến kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Anh thấy không? Còn anh làm cái pháp môn này, anh hít thở thì anh đem nguyên khí của kim mộc thủy hỏa thổ hỗ trợ trong cơ tạng của anh, lần lần anh sẽ khôi phục. Cái pháp này là cái pháp trị bệnh tận gốc. Tôi là một người bệnh hoạn nhiều hơn anh. Anh mới có mổ sơ sơ thôi, chứ còn tôi bệnh hồi nhỏ đi học, học 2 ngày nghỉ 2 ngày, học 2 ngày nghỉ 2 ngày, uống thuốc hoài thôi. Bệnh dữ lắm, nhưng mà ngày nay mạnh như vậy là cũng đại phước, cũng nhờ cái pháp tu này. Cho nên tôi mới cho tôi hết bệnh. Tôi đi truyền ba cái pháp này miễn phí tới ngày hôm nay, thì tôi làm đúng được đại nguyện, tôi mừng. Ngày nay có nhiều người đến với chúng tôi, và có nhiều người xa xôi đã nghe được băng chúng tôi giảng và phương pháp thực hành, lại cũng khôi phục được cái tâm bệnh, và cũng lần lần cũng về hội tụ tương ngộ tôi, không ở xứ này cũng xứ nọ. Tôi thấy rất quý cái pháp trời đó, mà mọi người có quyền hưởng. Cái kho tàng đó mình có thanh tịnh thì cứ tới lấy mà xài, ông trời không cấp. Cho nên tôi thấy rằng anh có quen anh Thường cũng có cái dịp may, mà cái ý chí của anh là quan trọng. Anh thực hành cho tôi. Như nãy giờ tôi nói, cũng nói chuyện của anh nhiều, rồi anh nghe, rồi trở về nghe lại những cuốn băng để mở trí mở tâm, để khai thông tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong, và trở về với quyền năng sẵn có của chúng mình.
Đây, anh Bảo nói nha.
Nói cái gì?
Thứ nhất là trị tâm bệnh như thế nào, bằng cái gì, và thuốc trời nó có sẵn đó là nó từ đâu? Hồi nãy thầy có nói
trời là cái nguyên khí của trời đó, mình đem vô mình khai thông cho cái kinh mạch đồ, nó khai thông, nó luồng điển mình nó chạy đều trong cơ tạng, thì lúc đó mình sẽ bớt bệnh.
Hồi nãy anh Tảo có nghe cái phần nói viên thuốc, không một viên
đó,
thuốc
từ viên thuốc là cái nguyên lực của kim mộc thủy hỏa thổ đó, thì nó mới nó tạo cái đó, nó cũng là đã thông cái kinh mạch của mình đó, để cho nó chạy đều, nó không có bị nghẹt đó, thì nó không có bị bệnh. Khi mà mình bị nghẹt cái, mình bị bệnh đó là mình bị cái kinh mạch nó có bị nghẹt cái gì đó, cho nên châm cứu, người ta châm cứu là để cho nó thông mấy cái huyệt đó, để cho cái luồng điển nó chạy tròn đó, thì nó bớt bệnh, còn nó bị nghẹt thì nó dễ sanh bệnh. Cho nên nó mới có khoa châm cứu là vậy đó. Còn nếu không có châm cứu thì người ta uống thuốc, nó cũng dùng cái nguyên lực của kim mộc thủy hỏa thổ.
Thầy có nói cái mạch môn nha, cái này là mạch môn. Rồi, câu tiếp theo, câu này hay ha. Bây giờ mình cho nghe anh Bảo nói cái gì. Cái câu này của anh Bảo nè. Để coi.
Chiều hôm nay tụi con có cái duyên may là trên một vé tám của từng ngày mà hơn cả trăm bạn đạo hội tụ lại với nhau để học hỏi. Rất là vui nhộn. Nhưng mà tụi con cũng được khi mà học tới cái câu mà nhập định xuất hồn để làm gì thế này, tụi con cũng có bàn cãi về rất là cảnh để Phật học đạo. Nhưng mà đa số chúng con ở đây hiện nay chưa có được lên cảnh để Phật học đạo, cho nên chúng con cũng nãy cũng đồng ý là đi xin thầy giảng thêm về cái học đạo ở bên trên nó như thế nào và nó khác với cái học đạo trực tiếp với lên thầy như này nó khác như thế nào.
Khi mà chúng ta thiền và cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhập định cũng như người mẹ mà lúc để con hết không biết hồn vía gì hết, rồi thằng con nó ra làm cái gì, nó sẽ học hỏi trong cái xã hội mới những cái màu sắc, nó ra đời là nó học màu sắc trước hết. Thì chúng ta về trên trời cũng vậy, thấy những cảnh đẹp vô cùng, muốn gì được nấy, xong nhập định mới xuất tới chỗ đó. Ta thiền mà còn nhớ cái xác, nhớ chuyện đời, nhớ chuyện bạn đạo của đó là hư. Quên xác, quên tất cả mọi sự thì chúng ta mới chịu nhập định. Cho nên nhiều bạn đã cố công bỏ công tu, đêm đêm tu cũng có giấc thấy được bông hoa tốt đẹp. Sáng lại nhớ hoài, đó là đêm đó tôi đã được nhập định. Ngon mà thấy rõ ràng mà không quên, đó là nhập định. Sự tiếp xúc ở bên trên, nhiều cõi trên nên cũng nhiều người ban chiếu một lần là thử thách một lần, coi chúng ta có quyết tâm tu thiền nhập định không. Không nên nghe những sự hù nhát gì ở bên tai, nhập định đi tới mà thôi, thì ánh sáng lần lần nó sẽ tỏa. Trước đó chúng ta mới thấy ồ thiên nhiên cảnh đẹp vô song, có một không hai ở thế gian, không có thế nào mà học được. Thì tới đó thì chúng ta trí sáng tâm minh, cái gì thắc mắc chiếu giải cho chúng ta tức khắc. Ở thế gian chúng ta đi tìm sư học đạo, lên khỏi đó là chúng ta không biết bao nhiêu ân sư. Cái gì mà chúng ta bị kẹt là có người tới phân giải rõ ràng, để cho chúng ta vui khỏe và nắm lấy vững chắc tu tiên, sửa đổi tánh tình ngay thẳng đàng hoàng, tốt từ những cảnh trời đầy. Cho nên nhiều người Armstrong đã lên cung trăng về rồi tu tới bây giờ, người Mỹ vô chỗ tu tới bây giờ chứ đâu có làm ăn gì đâu. Thì thấy thế gian đồ thị à, cái đó mới là thật. Thì mong đi về đó sư hơn, đi tu. Người đầu tiên lên cung trăng đó, bây giờ về cũng tu. Ánh sáng lạ kỳ, không cần đèn đuốc, tự nhiên có ánh sáng tốt tươi như vậy.
Cái câu này đặt ra đó là học đạo ở bên trên là học như thế nào? Rồi, anh Bảo muốn nói không?
Ili muốn nói đó đi.
Bảo muốn nói không? Nói thật sự đó, cái này là thầy nói cái thời gian này là thầy nói cho cái khóa song trùng ở bên Đức á. Thì thầy nói ở cái trình độ từ cái này là nói thấp ha, thì khi mình lên trên á, phía trên á, bắt đầu xuất ra khỏi bản thể đó, thì thầy nói hồi nãy khi mình nhập định mình quên cái xác mình mới ra được ha. Đặt cái quân bình á, cũng giống như thầy nói quân bình hết cái bản thể này rồi thì nó thanh tịnh, nó sẽ nhập định và nó sẽ đi ra. Và đầu tiên mình học là mình học màu sắc ha, mình học cái màu sắc, cái là mình đi theo cái từ thấp đến cao ha, mình học màu sắc cảnh trí đẹp đẽ ha. Cũng giống như ông Tư ông đi diễn tả đã đủ thứ chuyện màu sắc đẹp đẽ khi ông đi ra khỏi cái bản thể. Nhưng mà cái đó là những cái tầng thấp nha, cũng có những cái Phật sự đi theo dạy cho mình từng cái cõi, mỗi cái cõi đều có Phật sự đi theo dạy cho mình những cái điều gì mình phải đi theo tiếp tục đó. Còn thầy mình thì đi ra đó là ông được ông Tư dắt đi rất là nhanh, ông làm những cái động tác mà không cho ông thầy phóng qua con rồng hay những cái điều đó là những cái điều mà ông thầy ông lên trên cao chút xíu rồi. Còn đi mà cái cao nhất á, học đạo bên trên đó là những tia sáng của Đức Phật thôi nha, chỉ cần một cái ánh sáng chiếu nhẹ vô cái phần hồn đó thôi là cái phần hồn nó mở hết, là nó thấy hết mọi thứ và nó hiểu hết, không cần học cái gì khác hết. Tại vì khi đó là họ mở tâm mở trí rồi, chỉ đi xuống là họ chỉ thực hiện là cái phục hiện lại. Tại vì khi cái phần hồn nó lên trên cao đó, trước khi đi đó là cái phần hồn đó đã có Minh Cảnh Đài và ở dưới này nó cũng phục hiện lại được khi trở về đó. Khi mà một tia sáng của Đức Phật chiếu vô cái phần hồn đó rồi đó là phần hồn nó mở hết, khi đó trở về cái xác này là cái phần hồn nó có khả năng giải rất là rõ ràng cho mình những cái lời triết lý, những cái minh triết ở bên trên nha. Những học là học như vậy, học từ cái thấp cái cao. Thấp là đi thấy cái cõi này cõi kia, thấy cảnh này cảnh kia, thấy màu sắc ha, cái đó là học cái từ cái cõi thấp. Nhưng mà lên cao là chỉ là tia sáng của Đức Phật mà thôi, không có học lung tung, chỉ cần một tia sáng thôi là đủ thứ chuyện để xảy ra.
Ánh sáng nó làm cho cái trí tâm mình nó sáng suốt, thành ra mình sửa đổi tánh tình ngay thẳng rất dễ.
Dạ, cái tia sáng nó chiếu vô là tự nhiên nó mở, cái phần hồng tự nhiên nó mở, nó phục hiện hết mọi chuyện. Giống như cái người đó đã được cái căn cơ đó rồi, cái căn bản của họ cũng đã có cái căn bản hết rồi. Thì khi mà họ được cái tia sáng đó, giống như họ mở ra hết mọi thứ, giống như một con đường mở sẵn hết. Nguyên cái cuốn sách nó sẽ mở ra và hiểu hết. Cũng giống như Đức Thầy, có phải không? Ông Đức Thầy, ông mở một cái là ông nói quá trời quá đất đó. Là do như vậy đó. Là do khi mà ông mở cái tia sáng, khi mà ông gặp Thượng Đế là cái tia sáng ông mở ra là ông thấy hết mọi chuyện. Ông giải một cách rất là rành rẽ những gì mà của Kim Thiên Cha nói xuống. Là ông diễn giải một cách rất là sâu sắc, đi sâu hơn những gì mà Kim Thiên Cha nói nữa. Cho nên là cũng giống như một cuốn sách ông đã có rồi. Ông chỉ phục hiện lại cái cuốn sách đó để mà ông nói lại những gì cho mình thôi. Cho nên nó rất là nhanh là vậy đó. Cho nên cái căn bản của một ông Phật nó cũng khác ha. Rồi câu này tiếp theo cũng hay lắm nè. Tại đây nói là danh sách tên đề rõ ràng, tên để rõ ràng mới bước vô. Tại trong cái clip này là thầy nói về cái chuyện cũng xuất ra khỏi bản thể đó. Cái câu này mình sẽ nghe ha. Hỏi danh sách là danh sách gì?
Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chính bạn. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn đó. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới, và trung giới đang hành động đây nó cũng sẽ bỏ lại, và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn. Cho nên Đức Thích Ca ngày nay khắp các nơi địa ngục thế gian thiên đàng đều có người nhắc đến ngài là có sự hiện diện của ngài. Vậy thì chúng ta đi đúng đường, hỏi chúng ta có không? Thì các bạn từ từ thực hành rồi các bạn sẽ thấy. Lúc các bạn xuất ra đi đến đó thấy danh sách tên đề rõ ràng, bạn mới bước vô. Còn nếu không có danh sách của bạn, bạn đừng cần bước vô chỗ đó làm chi. Thì chỗ nào cũng có bạn, nếu bạn chịu dày công tu luyện thì nơi nào cũng có sự hiện diện là bạn.
Cái câu này nói từ thấp đến cao nha. Tại vì cái này á, bạn đạo này hỏi đó là tại sao thầy nói có danh sách tên của mình khi mình hãy bước vô cái chỗ đó. Thì cái này là nói từ thấp đến cao. Khi đi ra khỏi bản thể đó, thì có giới địa tiên trước. Thì khi đó cái giới đó họ cũng tất cả những cái tầng giới của mình á, như ông thầy đó, ông nói là tầng nào cũng có tên ổng hết nha. Tầng nào cũng có tên ổng. Nhưng mà có những người á chỉ có một tên ở một giới thôi. Đó là giới địa tiên. Khi họ ra họ thấy cái tên. Mà cái giới đó đó nó cũng giống như là trên thiên đàng vậy, giống như nó cũng có Niết Bàn, nó cũng có Quan Âm, nó cũng có Phật Di Lạc, để cho mình thấy những cái hình tượng đó, mình tưởng là mình đã đi tới ở cõi trên rồi, mà thật sự chỉ mới có cõi địa tiên thôi. Mặc dù cõi địa tiên cũng là cõi thanh nhẹ, nhưng mà khi mình thấy những cái đó đó thì có nhiều người ham á, ham làm thầy thì họ sẽ quẹo vô ha. Khi quẹo vô đó thì họ cũng mời chào, họ cũng để cái tên mình ở đó. Đối với những người đã được thanh nhẹ đó nha, thì có những cái tên họ của mình ở đó, thì khi đó họ quẹo vô thì họ sẽ bị gạt ở cái cõi đó. Còn ông thầy đó là ông đi ra đó là các cái cõi đó, thầy nói tam giới đều có cái tên của ông. Thì thầy nói khi nào mình thấy cái tên của mình hãy bước vô. Có những người đó ra địa tiên là thấy vô liền rồi. Nhưng mà nhiều khi cái
thầy dặn vậy, người ta tưởng ta lên tới cái cõi địa tiên ta thấy tên họ, ta bước vô thiệt.
Đó là tại cái cõi đó nó dễ dụ lắm, quẹo trái là dính à. Còn thí dụ như mình đi thẳng luôn, mình cứ đi thẳng hoài đó, thì cái tầng giới của mình nó sẽ kết thúc ở cái đỉnh điểm nào đó, thì mình sẽ được bước vô, mình sẽ có cái tên thật.
Nhưng mà nghe cái khúc này có thể diễn dịch sai sao?
Dạ, thì đó người ta nghĩ là ta có tên rồi đó, ta vô có Phật mà.
Bây giờ thầy nói chỗ nào có tên hả, bước vô mà lên trển là thấy tên liền, bước vô liền.
Dạ, thì tại vì mình tham á, cái đó là tham á, thầy nói là cái tham á.
Giờ phải nói rõ cái khúc này nè, chỗ nào xuất ra mà thấy danh sách có đề tên mình bước vô nè.
Rồi bây giờ mình đi lên á, thầy nói mình phải làm anh hùng. Làm anh hùng gì? Là anh hùng đó không có cái tham sân tánh ở thế gian. Thì đó đi anh hùng đó đi lên trời đó sẽ được đi đây đi đó. Và người ta biết mình nha. Ai cũng biết mình hết. Và khi đó mình không có cái lòng tham. Thầy nói là có thấy một cái kho hàng, có thấy cái gì đó cũng không có tham. Thì khi đó đó thì mình mới vượt qua được. Còn nếu không á, cái thất tình lục dục nó kéo mình liền. Đó là cái tánh tham của mình á. Thì mình sẽ bị rơi vào cái cõi đó liền.
Cái này cũng nguy hiểm ha.
Dạ, nếu mà mình không có dựng cái tâm lý thầy nói mình đó. Tại vì vừa mới ra là thấy đẹp rồi đó, thấy đẹp rồi đó, cảnh đẹp lắm.
Về tên mà còn trải thảm đỏ nữa.
Dạ. Có Phật Di Lạc, có quán Tam Bồ Tát,
có ghế ngồi nữa.
Nhà cho ngồi lên luôn ha.
Có ngay ngồi đàng hoàng.
Khi mình đi ra thì nó đi tới cõi Trung Thiên á, thì khi lên đó mình có một cái phần hồn trên đó rõ ràng. À, khi đó mình mới biết là mình có ở cõi đó hay không. À, mình không có cái phần hồn trên đó mình đâu có vô được. Vô cõi địa tiên thì không có.
Ở trong này thầy có nói là cái sự hiện diện của mình ba cõi đó cũng hay á.
Nhà ở đâu mình cũng có hết tam giới mà.
Giờ nói đi.
Thí dụ như bây giờ mình đi vô cái cõi ở trên á, mình đi lên Trung Thiên á, mình cũng có. Cái phần hồn của mình cũng nằm ở trên đó. Ha, mình lên Trung Thiên mình cũng có đó. Phần hồn của mình ở đó mình hội nhập vô một cái. Khi đó mình hội nhập vô liền. Ha, mình có cái phần hồn sáng suốt lắm, rất là sáng suốt ở trên đó nha. Có tên mình trên đó luôn á. Nhập vô liền. Thì cái phần hồn đó nó sẽ hướng dẫn đi lên nữa. Khi lên cao nữa, cái đó là phải nói là cái căn bản của người đó phải là Phật mới được nha. Khi đó họ lên tới Bồng Lai, rồi tới cuối cùng là hư không đại định, họ nhập thêm một cái hồn ở trên đó nữa, thì khi đó mới đúng thật sự là cái trở về cái ngôi vị đúng là của một vị Phật là như vậy đó. Còn mình đi ra đó, mình xuất ra đó, mình không phát triển, không có khai thông giống như một vị Phật á, thì mình ra mình dễ bị dụ lắm, tại vì mình không có đầy đủ, mình không có đủ cái quyền lực á, những cái năng lực á, cái luồng điển nó không bao quanh cái phần hồn của mình được, cái hà sa mình không sức khoát, cái môn đi châu mình cũng không sức khoát, và khi ra đó cái minh cảnh đài nó không có tái hiện, cho nên khi đi ra mình dễ bị nhầm lẫn lắm.
Rồi ở đây thầy nói tại sao thầy cần những thắc mắc của các bạn trong thực hành.
Cái này thì rồi mình cũng có nói nội, mình cũng nghe lại rồi đó nha.
Tại sao thầy cần những thắc mắc của mình trong thực hành, thầy muốn trao cho mình cái gì mà thầy cần những thắc mắc của mình trong thực hành. Rồi thầy nói mình kêu mình nghe đi nghe lại những cái ghi âm và những cái lời giảng của thầy á, để coi mình gọt rửa tới đâu, mình đốt sạch tới đâu trong tứ quan ngũ tạng của mình. Rồi mình mới thấy cái sự hiện diện của mình đó là ba cõi. Tại sao thầy cắt nghĩa tại sao cái sự hiện diện của mình ba cõi? Tại vì khi mà mình thanh lọc á, cái trược điểm của mình nó rớt xuống cái tầng giới thấp. Còn cái ở trung giới á, thì mình đang thực hiện đây, nhưng mà mình cũng sẽ bỏ ra đi. mình đi lên, mình hòa nhập với cái thượng giới, là lúc đó mình hòa tan trong cái nhập định rồi. Thành ra ở ba giới, cái giới nào cũng có, cái giới dưới là cái trược điển của mình, cái giới trung giới này là mình đang hành đây rồi, mình cũng phải bỏ ra đi, rồi đi lên đến trên mình nhập định, là mình hòa tan ở trong cái giới đó, nhập định. Thành ra mình có cái sự hiện diện, cái đó là nói về ông Phật nha, nhưng mà nói mình.
Thầy nãy có nói thêm cái cảm đó, thông điển giới á. Phải cảm thông được điển giới là có nghĩa là hiểu về điển giới. Tại vì khi thầy nói đó, một giọt điển của một thanh điển nó quý lắm. Tại vì thầy nói á, những người có điển như tôi mới cứu độ chúng sanh nha. Thầy nói rất là rõ ràng trong cái clip em đang làm. Một giọt điển, có khi 1/4 giọt điển nữa. Tại sao nói một giọt điển? À, tại sao nói một giọt điển mà ông nói hai giọt điển?
Tại vì nó hiếm hoi lắm, khó mà tạo được một cái giọt điển đó, mà nên mới một giọt điển, cũng như mà người ta đốt có nước cho nó động thành cái hơi, rồi nó động lại nó nhỏ xuống một giọt. Mấy khi mà người ta lấy những cái mùi thơm mà ở trong các cái hoa mà để người ta làm dầu thơm á, người ta lấy rất là nhiều hoa, người ta bỏ vô, người ta nấu với ancol cho nó bốc hơi lên, rồi khi mà nó động lại nó nhỏ giọt xuống á, là người ta lấy cái phần đó là cái rất cái chất nó rất là đặc.
Thì cái giọt điển không?
Cái giọt điển của mình thì chắc mình cũng phải thanh lọc dữ lắm á, nó mới cô động lại nó thành một cái giọt thanh điển.
Tại vì cái điển của thầy nói, cái thanh điển á, có nghĩa là khi mình trở về trọn lành, hay mình được thanh lọc trọn lành, cho nên nó mới thành hình hài. Cho nên nó có một giọt điển thôi. Còn mình á, là mình bắt đầu mình gom tụ. Tại khi điển mình đi ra đó, cái khí điển mình đi ra, mình mới có lăn tăn à. Chứ mình chưa có đủ hình hài, mình chưa có kết tụ. Cho nên mình cứ cảm nhận hoài, nó cứ rút hoài, nhưng mà mình không kết tụ. Còn của ông Phật á, là ông kết tụ. À, kết tụ thành Hà Sa, thành Mô Ni Châu á, thành Thánh Thai rồi đó. Thì cái đó đó, nó kết tụ thành cái phần hồn rõ ràng, thành cái hình của một cái phần hồn rõ ràng, thành một cái khối là rõ ràng. Cho nên khi đó thầy nói là chỉ có một giọt điển thôi, có khi là 1/4, có nghĩa là mình chỉ mới có cảm nhận từ ban đầu thôi, chưa có hoàn chỉnh, thầy nói chưa có trọn lành. Khi một ông Phật là cái điển của ông là trọn lành, ông trở về với phần hồn, như nãy mình nói, nhành bảo có nói đó, là phải 3 tầng giới. Khi những cái trần trượt này nó đốt nè, cái phần dưới nó đốt, mỗi lần đi qua một tầng là nó đốt, đi lên một tầng nó đốt, qua tới cái lúc mà cửu dương quang nó cũng đốt, đi lên tới trên chỗ Bồng Lai, vô cái cửa thiên môn rồi vô tới Bồng Lai, nó cũng đốt liên tục mà, chứ đâu có phải là không đốt, nó đốt hoài à. Lúc đó nó đốt rồi nó mới trở thành cái hình hài hoàn thiện hơn, nó mới trọn lành hơn.
Nói chung là từng giới nào cũng được thanh lọc.
Dạ, lúc nào cũng vậy á, đi tới hư không vẫn còn thanh lọc.
Dưới thế gian này cũng thanh lọc, mà lên trên đàn, lên thiên đàng cũng tiếp tục thanh lọc.
Câu tiếp theo ha, cái này anh Bảo nói ha, nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn.
Cái này,
Bảo nói đi.
Cái nghĩa chánh của nó là nhất bổn tán vạn thù, là từ một cái nguồn gốc mà nó phân ra nhiều cái phần hồn khác nhau. Nhưng mà nhiều cái phần hồn khác nhau là nó đủ hình dạng khác nhau hết trơn, nó không có giống nhau tại vì trình độ nó khác nhau. Nhưng mà khi mà nó quay trở về đó, là trở về có một gốc thôi, là quy nhất bản, trở về một gốc thôi. Từ một mà nó chiết ra nhiều, mà từ nhiều nên nó gom lại chỉ còn có một thôi.
Ma nhất trượng, Phật nhất xích, mình cũng có nói 2 tuần trước, bây giờ anh bảo
nhất sơ. Trượng, một cái trượng, một xích á, một xích là một cái đơn vị đo lường á, cũng như mình lấy ví dụ một thước đi. Một trượng á, là nó gấp 10 lần một xích. Nghĩa là ma nhất trượng, nghĩa là ta lấy cái ví dụ á, là ví dụ mình có một cái phần Phật, Phật là cái sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh. Một phần là cái ma, là cái sự tâm tối, sự động loạn, nó tới 10 phần lận. Nghĩa là nói cái ý, nói là ở dưới thế gian này, cái sự động loạn nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Mình sống cái cuộc đời này, mình tưởng tới Phật, tưởng tới trời, không có bao nhiêu phút mà 20 mấy tiếng đồng hồ là mình bị lôi cuốn trong cái sự động loạn. Thành ra mình đang sống trong cái chỗ mà ma nhất trượng Phật nhất xích, nghĩa là cái sự thanh tịnh không có bao nhiêu, mà cái sự động loạn nó thật là nhiều. Trong bên ngoài cũng vậy, mà bên trong mình cũng vậy, toàn là sự động loạn không à. Thầy nói một ngày 24 tiếng chứ mình tưởng về Phật đâu có bao nhiêu, mà mình bị chuyện đời nó lôi cuốn mình hết 20 mấy tiếng rồi. Thành ra mới nói là ma nhất trượng Phật nhất xích là vậy.
Một trượng là 4,7 mét, một xích là 1,66 mét, anh Bảo.
Dạ. Một trượng nó theo cái đơn vị nào mà nó nói là 4 mét vậy?
Nó chỉ để vậy, một trượng là 4,7 mét, còn một xích là 1,66 mét.
À, không dạ. Biết nó theo cái đơn vị gì, bữa hôm có coi rồi quên à.
Để coi nó nói là cái gì một trượng.
Không, phải một phút không?
Không phải, một phút không phải. Phút chỉ có 2 tấc, 3 tấc thôi.
Nói chung là cái trượng nó lớn hơn.
Dạ, một trượng là của Trung Quốc thôi. Nó nói là của Trung Quốc thôi. Có cái là ở Trung Kỳ thì nó 4,7 mét. Ở Trung Hoa thì nói là 3,3 mét. Tùy ha. Một trượng có cái để 10 thước nữa nha.
Đó, có cái để 10 thước. Anh thấy có cái để 10 thước. Đó là một cái đơn vị để đo lường.
Dạ. Thì nói chung là cái này là mình không có xài. Nhưng mà tại vì do cái câu ngạn ngữ nó lâu rồi, người ta cứ áp dụng đó.
Mình thấy... hiểu cái ý chánh là vậy. Cái kia trượng là nó nhiều hơn một xích.
Dạ. Rồi, câu tiếp theo. Câu này hay ha. Câu này là tử vi đạo. Tử vi đạo này nó có ở góc độ khác nhau. Mình sẽ nghe kỹ nha.
Tôi nói là hứa tử vi đạo mà không dám đem tâm thân mình sửa chữa để tiến hóa mà tử gì? Muốn hơn thua với người ta mà tử vi đạo chỗ nào? Phải bằng lòng sửa chữa tâm thân mới là tử vi đạo. Đạo là con đường tiến hóa của mình cũng như tiền của đường tiến hóa của chúng sinh. Mà mình không đem cái tiến hóa mình tiến rất tốt làm sao mình ảnh hưởng người ta đi được. À, kêu bằng tử vì đạo. Tôi khen người này, ghét người kia, cái đó là không có phải người đạo. Người đời mê chấp chứ không phải người đạo. Giữ tâm sửa chữa tiến hóa, người đó mới là người đạo. Lúc nào nó cũng quân bình, cởi mở. Nguyên lý nó rất rõ rệt. Cho nên biết đường đạo thì nên hiện tử về đạo. Tử vì đạo tốt hơn. Mà tử vì đạo nó thành rác. Tử vì đạo nó thành rác. Hả? Không có sao.
Rốt cuộc phải về không mà có gì đâu tranh chấp. Có gì mà lý luận quá nhiều. Đem sự khổ cho nội tâm. Đó, mất cả sáng suốt. Sự minh chánh của chúng ta cũng không còn nữa. Và sự cương quyết luôn ban đầu. Tôi phát nguyện con sẽ tu cho tới chết. Tử vì đạo mà chưa tử đã bỏ đạo rồi. Không có tu. Tử vì đạo phải tu cho tới chết cũng tu. Đó là tử vì đạo. Cho nên nhiều người không hiểu. Tuy rằng ở thế gian biết học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu.
Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi, đóng góp, nhưng rồi chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có nửa chừng rút rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã vừa được. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách. Bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sang hạ. Hãy nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ sự trở ngại nào mà đã làm phiền lòng tôi vẫn giữ một mực tiến hóa, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì thì chí, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm. thì các bạn cứ giữ lấy mà tiến ra. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến ra. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ. Phải quý thương lẫn nhau và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Thì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không. Bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, là không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt, các bạn đã chọn được một nơi. Đây là tương lai, mỗi người một ý kiến để xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn, rồi hết có giá trị. Tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào, và các bạn sẽ cấp một thiền biển để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được. Và do cái sự đầm nhất phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng. Mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết đi làm chân trị để hiếp người này, hiếp người nọ. Chúng ta không nên làm. Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất thăng hoa khai mở.
Cái này hay lắm. Tử vì đạo. Đạo muốn nói không?
Rồi, Ly nói đi.
Tử vì đạo, nãy có rất là nhiều ý ha. Thứ nhất là đạo là con đường tiến hóa ha. Thì mình phải giữ tâm sửa chữa tiến hóa mới là người đạo. Biết đường đạo ha. Tử vì đạo thì tốt hơn, thì nó tử vì đời thì thành rác đó. Tử vì đạo thì thành vàng nha. Nhớ nha. Mà tu cho tới chết cũng tu, một ngày sẽ xuống kiếp ha. Thầy nói là tử vì đạo là chưa có tử bỏ đạo rồi ha. Cái thầy cũng nói đó, khi mà mình tu là mình không có được chán nản. Thầy không có nên, thầy nói mình không có chán nản, đừng có nửa chừng mà rút đó. Thầy nói mình không có nên chán nản, bất cứ giá nào mình cũng phải đi ha. Và chấp nhận những cái sự sách, những cái thử thách xung quanh, những cái trở ngại mà đến với mình, mình phải vượt qua được thì mình mới tiến hóa được. Và thầy nói nửa chừng mình không có được sa nhã, mình giữ một mực đó mình cứ tiến hoài đó. Mình không có được ham cái những cái sung sướng ở thế gian này mà mình bỏ đạo. Lúc nào thầy cũng dặn mình là trì kỳ chí tiến tới là vậy đó, giữ tâm hoài cái tình đó hoài, tiến tới hoài. Và thầy cũng nói cái sự quý thương của mọi người xung quanh tại lúc đó là xây cái thiền viện. Cái thời gian đó nói về cái thiền viện. Em quên cái thiền viện đó là nằm ở đâu anh? Như bên Pháp anh bảo, cái đó bên Pháp. À không, không phải, cái này bên Mỹ, năm 87, cái này bên Mỹ.
Bên Mỹ hả?
Dạ, cái thiền viện này bên Mỹ. Cái thiền viện Mỹ, không biết cái thiền viện nào. Lúc đó thầy ở Bang Sao, Bang Thao.
Bang Sao là bên Úc.
À hả, chứ không phải Mỹ hả?
Không, Bang Sao là bên Úc, là thiền viện bên Úc.
À, vậy là bên Úc hả?
87 là bên Mỹ xong rồi.
À, đúng rồi, 86 xong rồi.
Cái này là thiền viện bên Úc.
Ừ. Cái thầy nói cái này, thầy có nói thêm á, mình chưa có về được, tại vì mình lấy cái không mà lúc nào thầy cũng nhắc mình lấy cái không ha, mình chưa về không nữa là mình đã tranh chấp rồi, cho nên mình không có tiếng. Lúc nào cũng nghĩ tới là phát tâm trong cái đoàn kết, lúc nào thầy cũng nói vậy. Và thầy nói là mình phải có cái tâm đạo thì mình mới thực hiện được cái đại nguyện của mình, còn nếu không rất là khó, những cái gì mình muốn là không có thành đâu. Tại vì cái nhân ý mà nó đi theo cái phàm tâm á, thì nó chưa không khó mà hợp với thiên ý lắm. Cái thiên ý là phải ông trời ông nhìn xuống cái tâm của mình, thật sự mình có cái tâm thành, thì khi đó đó cái thiên ý nó mới phù hợp với cái nhân ý. Khi đó ông trời ông sẽ giúp mình tiến thêm. Còn nếu mà cái nhân ý mà nó không có cái ý tốt á, thì tự nhiên giữa đường nó cũng mất à. Cho nên cái thầy nói hoài cái thành tâm là quan trọng đó. Ông trời ông nhìn cái tâm của mình bất cứ việc gì
lúc cuộc nó không thành đó.
Dạ, nó không thành. Nếu mình làm gì mình cũng tính nhỏ đó thì chắc khó thành lắm. Một người mà muốn được mọi việc là cái người đó có cái đại nguyện lớn lắm. Giống như ông Tư với ông thầy thấy khác nhau ở chỗ là mình nó không, mình lấy cái gương đó mới là đúng. Ông Tư đó, ông vừa mới khai mở được, ông khai thông được, ông trở về, ông đi được, ông xuất hồn được, là ông lại muốn, đầu tiên của ông là ông muốn hiệu triệu vong linh liền. Cái đại nguyện ông lớn lắm đó nha, không phải đơn giản. Cho nên cái người mà có cái đại nguyện lớn á, thì họ mới làm được cái việc lớn. Còn cái chuyện mà cái người mà tính nhỏ đó, cái gì cũng nói, cái gì cũng không chịu đó, là cái người đó khó đi xa lắm, và không có thực hiện một cái đại nguyện gì lớn được hết đó. muốn có một cái đại nguyện lớn là bỏ những cái gì nhỏ của mình. Còn cái gì nhỏ của mình là mình cứ đem theo hoài, mình thấy nguyên cái hành trang đó là nó nặng lắm đó. Cho nên cái tâm mình phải là tâm quảng đại quần chúng là vậy á, thầy nói á.
Nãy thầy nói cái đại nguyện của thầy là gì đó, nãy mình có nghe đó.
Cái clip này hả?
À, nãy mình mới nghe rồi nè. Thầy nói thầy cái đại nguyện của thầy khi mà thầy làm được là thầy muốn chỉ cho mấy người khác để tự cứu đó.
À, không phải, thầy nói là sau này cái những cái người đó mà cái thiền viện đó mà nếu mà thực hiện
không
được.
Phải, không phải cái clip này, cái clip trước, mấy clip trước. Mấy clip trước nãy.
Anh nói clip nào, anh bảo nói clip nào mới nhớ.
Clip nãy mình mới nghe mấy clip trước, không biết có clip nào thầy nói thầy thực hiện cái đại nguyện của thầy để chỉ miễn phí cho anh ta đó.
À, đúng rồi.
Hành cái pháp này miễn phí để anh ta tự cứu đó.
Đúng rồi, ổng không có tính tiền á. Ông thầy ổng lấy tiền à.
Không có tính tiền, chỉ miễn phí.
Dạ, ổng là cái người của ông thầy đó là ổng giống như ông Tư chỗ là cái đại nguyện ông lớn lắm. Ổng muốn là cái pháp này được mọi người biết. Muốn mà mình một người truyền cho 10 người là vậy đó. Là mà cả thế giới này ai cũng tu là vậy đó. Cái đại nguyện ông lớn lắm á.
Ừ. Mà 10 ông chỉ, giới hạn 10 người thôi mà mình làm gì ai dập chưa xong.
Dạ. Cho nên á, muốn thực hiện được một cái đại nguyện mà cứu độ chúng sanh hay là mình muốn thực hiện một cái đại nguyện chỉ cần nho nhỏ cho cái bản thể mình thôi là phải bỏ đi những cái tánh nhỏ, những cái tánh nhỏ nhặt. Những người đó mới có cái tánh quảng đại quần chúng được. Còn cái tánh mình mà tiếng nhỏ, cái gì mình cũng không chịu, cái gì mình cũng rước, cái gì mình cũng bỏ vô
cái
hết
mình, cái gì mình cũng sợ hết.
Cái gì mình cũng bỏ vô cái hành trang của mình, cái ba lô của mình là nặng lắm đó.
Ừ.
Đọc tiếp theo ha. Nhu cầu thực tế của nhân loại. Nhu cầu thực tế của nhân loại là gì? Hiện tại cái clip tại cái thời điểm đó nha, tại cái thời điểm đó mà em nghĩ cũng thích hợp với bây giờ đó.
Bởi vì cái nhu cầu thực tế của nhân loại đang tiến tới để tự giải quyết lấy mình, mà con người đời vì mê muội và chậm chạp cho nên không có khám phá được sở năng sẵn có, sự sáng suốt của chính mình, và để khai triển cho nó hòa hợp với vũ trụ, sống từ tự nhiên trở về với siêu nhiên. Vì đó cho nên người lẳng đẳng và hướng về vật chất, đâm loạn tranh chấp, gây sự hận thù trong nội tâm và làm những sự quẩn khúc ở bên trong cơ tạng của chính hành giả tại thế mà không hiểu. Cho nên đâm ra làm cho cái luồng điển ở bên trong nó không có đúng theo cái chiều tiến hóa của càn khôn vũ trụ, cho nên nó bị kẹt và đâm ra trì trệ trong khối óc, cũng như thần kinh chấn động lực của nó phải lúc sơ sanh thì nó nhanh nhẹ lắm, đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của vũ trụ, mà rồi sanh rồi á nó bị ngoại cảnh thu hút nó thì làm nó càng ngày càng suy yếu, vì lo việc này lo việc kia lo việc nọ làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy. Lấy cái gì chứng minh? Nếu một người bệnh tâm thần bất ổn, gia đình không yên, tới một vị bác sĩ trước hết phải cân nhắc việc gì? Hỏi về tình trạng gia đình, để coi thế nó bị kéo về phương diện nào và nó bị kích động về phương diện nào, rồi từ đó tháo gỡ nó bằng một cách cho nó uống thuốc an thần, rồi lần lượt sẽ giải bày cho nó. Cho nên cái phương pháp hiện tại bây giờ đang dùng nó chậm, không có thể mau được. Còn có phương pháp tu thiền nó mau hơn. Và tôi chỉ có cống hiến về phương pháp tu thiền. Tại sao con người có thể đi tới chỗ khùng điên mà không biết mình, vì mất trật tự. Anh nhìn nhận chỗ đó không? Con người nó mất trật tự từ trong, cho nên nó đi tới chỗ khùng điên. Thì bây giờ làm sao cho nó khôi phục lại? Thì nó có ba khối, nó có khối óc, nó có ngũ tạng, trung giới và có hạ giới. Thì ba khối đó nó liên hệ với đại tự nhiên, nguyên khí của đại tự nhiên là sẽ sắp đặt lại cho nó ổn định. Cho con nít mới ra đời có chút xíu à, gặp không khí nó sẽ lớn ra. Trong y học cũng thấy rõ như vậy. Là sự lớn mạnh của con người giờ nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhờ vật chất. Cái chánh, bây giờ muốn tìm trở lại cái chánh thì con người phải dùng cái năng lực sẵn có của chính mình và liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thì cái trật tự của khối thần kinh của nó không có bị suy loạn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi nó bao gồm ba pháp: sơ hồn. Tại sao phải sơ hồn? Là để chặn đứng cái khối thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nói về thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nguyên điển của bộ đầu nó không bị suy lạc nữa. Chấn chỉnh cái nguyên điển của bộ đầu liên hệ với đại tự nhiên. Rồi sao phải biết kêu nó làm pháp luân thường chuyển đây? Vì cơ tạng của nó cũng đang có sự sống của nguyên điển của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà nó đem nó cái phần sáng suốt của nó càng ngày càng lu mờ, và nó đi chi phối vô nhiều chuyện, mất quân bình. Thành thử là bị để bắt nó là hít pháp luân thường chuyển, cho nó khôi phục cái nguyên khí của nó, là trở lại cái nguyên căn nhâm đốc mạch của nó chuyển chạy một vòng tròn, thay vì nó đi giết dắt quanh co thì ngồi đây mà tưởng chuyện đằng kia, mà làm cái việc gì không có trụ tâm và tự nó phân tán. Vì cái chấn động của energy là luồng điển trong ngũ tạng của nó không có điều hòa. Cho nên để cho nó tập trong cái cách hít thở, để cho nó liên lạc trở lại cái luồng điển nguyên căn sẵn có của cái sự cấu trúc siêu nhiên mà ra đối với cơ thể này. Cơ thể này khoa học, bác học không có thể chế được.
Cái câu này á, tại sao mà em cho nghe dài là tại nó có mấy phần ở trong đó, thầy nói tiếng Tây. Cái nhu cầu thực tế của nhân loại là tiến tới cái gì? Cái thứ hai là trong đây thầy có nói khi mà một cái vòng điển đó, nó đi đó hay không, cái nhầm phòng nhâm, cái vòng nhâm đốc đó, nó đi theo cái đường zig zag. Thay vì nó đi một tròn thì nó đi cái đường zig zag quanh co. À, rồi cái thứ ba là nói về cái sự liên lạc đó, anh Bảo có nghe không? Thì gì gì
mà nó liên hệ đó, nói lại đó.
Dạ, yeah, thì đó có những cái chỗ đó đó. Bây giờ anh Bảo tóm gọn.
Tóm gọn là thầy nói là cái bản thể mình cấu trúc từ siêu nhiên, thì cái cuộc sống của nó đó, nếu mà nó muốn tốt đó, nó phải liên hệ với càn khôn vũ trụ, nó phải liên hệ với đại tự nhiên thì nó mới sống tốt được. Còn nếu mà lúc mà mới sanh ra đời á, thì nó rất là tự nhiên, nó rất sống rất là hồn nhiên. Cho nên nó còn ở trong dòng trật tự, nhưng mà lớn lên nó bị tứ quan ngũ tạng nó thu hút á. Càng ngày nó càng thu hút vô cái sự ô trược, nó làm cho mất trật tự đi. Cho nên cái chấn động lực của cái cơ tạng nó yếu đi rồi, nó không có còn mà hợp với lại cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ nữa. Cho nên mình mới bị mất quân bình là vậy đó. Thành ra bây giờ cái pháp này là nó lập lại quân bình, mà nó gia tăng cái chấn động lực của mình cho nó thanh nhẹ, để nó hòa hợp với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, của đại tự nhiên á. Thì lúc đó mình mới sống lại đàng hoàng, mình mới là hết bệnh. Mình trở về cái ổn định lại, và cái cơ thể quyền vi của mình là như vậy á.
Còn cái vòng nhâm đốc,
còn nhâm đốc thì nó phải thông, tại vì khi mà mình đem trượt vô quá thì cái nhâm đốc nó bị lố bịch, nó nghẹt rồi. Bây giờ mình khai thông, mình mượn cái pháp này nó khai thông cái nhâm đốc á, để cho điển nó chạy được một vòng tròn mà nó thông á, thì lúc đó cái trớn nó mới mạnh và nó mới liên hệ được với cái điển của càn khôn vũ trụ. Thành ra thầy nói mình làm pháp luân thường chuyển á, là cái điển nó chạy một vòng, mà nếu mà nó không thông á, cái vòng nó chạy yếu lắm, không có thể nào mà liên hệ với cái pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu ở bên trên được, nó yếu.
Anh Bảo diễn tả cái zig zag đi.
Zig zag là nó chạy qua chạy lại, là zig zag.
Đó, thay vì của mình á là ngang đứng cái điển nó đi lên, còn cái đồng nhầm nhâm đốc là đi từ cái môi dưới lên tới môi trên, nó chạy vòng vòng vòng, nó hòa với bên trên đó. Còn mình nó vòng 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 vòng, nó cứ dích sắc dích sắc đến đây, đi theo cái đường mà giống như mình
dích sắc là cũng như cái đường mà
ở... mây á, đường mây, đường mây thiêu á,
đường mây thiêu với hai cái con đường ở San Francisco á. Con đường đi lên dốc chút xíu mà nó quẹo qua quẹo lại vậy, nó dích sắc dích sắc.
Rồi câu tiếp theo ha, tu theo đạo nó có mùi đạo. Cái này đúng là nó có mấy chỗ, nhưng mà bây giờ em cho nghe hai cái clip này nè, nó mới hiểu được cái chỗ mùi đạo, cái bài này là cái gì.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo, nó phải có mùi đạo nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về mùi đạo đó, mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi bờ không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không? Nói chuyện dư giấy không mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo.
Vậy bây giờ mình nghe cái clip này vui lắm nha.
Thì thăng trưởng một lực, thăng trưởng một lực. Cho nên tu trong chùa hạch chấp chỉ phụng dưỡng cái thanh mà bỏ mất cái trượt, thành ra có một cái bánh xe, không có tới nửa bánh xe nữa, thấy không? Thành ra họ không có happy, không có vui, không có vui. Còn nó hiểu rồi đến đó có ăn chịu gì, nói ô chứ ông tu mà sao ông ăn nói dâm dục gì? Không phải dâm dục, cách nghĩa cho nó nghe, không phải dâm dục, không có cái đó làm sao biết tu. Cho nên ông Tư nói một câu tục tiểu mà tới bây giờ tôi cũng còn nhớ. Cha ông không đeo mẹ ông lấy gì con, mà ông nói chuyện tu với tôi một câu, bây giờ tôi không bao giờ tôi quên. Mà trong lúc đó tôi chấp từ ghê lắm, tôi chấp từ ông một người tu hành cao siêu, tại sao ăn nói thô tục. Tôi tâm hết sức bất đồng ý, nhưng mà ngày nay thấy chân lý tôi cãi nổi. Nói một câu mấy người văn sĩ ai chịu, nhưng mà phải chịu. Lúc đó tôi không bằng lòng, nhưng mà không dám nói. Bây giờ ông người lớn mà để coi thử ông này ông nói sao. Bây giờ mình thấy chân lý làm sao mà sửa được. Thì cha mình với mẹ mình thôi, không gì lấy gì có mình nói như đó. Nhưng mà đó là chân lý, đó là chân lý về thanh. Có thanh ở trong đó nó mới có trượt. Bây giờ mình tu tìm cái thanh rồi thì mình thấy cái trượt cũng giá trị tương đồng như cái thanh. Mình kêu bằng chân lý, tu tới thanh rồi mà cho mà muốn tiêu diệt cái trượt là thiếu công bằng. Cái thanh nó phải tương đồng với cái trượt, cái tối nó phải tương đồng với cái sáng mới là chân lý, thấy chưa? Cho nên ông già này ông có nói nhiều, ông nói một câu mà tất cả làng cả xóm, tôi mấy ông bạn tôi đem tới là chính là ông đó là anh nuôi tôi đó, nói có một câu đó mà ông gì ông học món, ông tức ông kia ông muốn tới nói Phật. Thì ông Tư cũng nói Phật, ông kia nói ông mà biết cái gì Phật. Tôi là Phật Tế Công tại thế này. Ông cứ đừng đem cái chuyện Phật sách Phật để trên đầu tôi. Con người không có linh hồn, ông biết Phật không? Con người không có linh hồn. Con người cũng như cái dynamo, cái generator, phát triển là thôi là nằm. Còn ông biết cái gì, ông nói tầm bậy tầm bạ, ông nói linh hồn, ông dạy người ta vậy là ông sai. Chửi ông Tư một mách, ông Tư nói xin lỗi à. Tôi không có dốt nát, không biết nói nhiều. Tôi hỏi ông một câu, cha ông không có đeo mẹ ông lấy gì để ông? Kiểu tức giờ học máu liền. Qua buổi sáng học máu
anh xin đó,
học máu. Buổi sáng tôi gặp nó hỏi tại sao tao hôm qua tao bị ông già làm tao học máu. Tôi đi bác sĩ học máu, học máu đó. Ông nói ông là ông Phật mà ông không biết chân lý. Vì tôi hỏi một câu, còn nếu ông không là Phật thì tôi không hỏi con này. Ông Phật không chấp cái gì, nhưng mà thành ra nó không phải Phật, nó chấp nó phải học máu. Gớm không? Câu nói học máu. Nó chấp ông. Tôi hồi đó tôi yếu tôi chấp là phải, nó xin nó ông Phật mà nó chấp ta. Tôi cũng không chịu ông Tư nói, nhưng mà tôi bởi vì kính nể ông thầy. Tôi để tôi xét coi thử cái câu này. Tới bây giờ cũng vẫn là sống động trong đầu óc của tôi. Mà thấy đó là chân lý và tôi phải xác nhận đó là chân lý. Không thay đổi được, chân lý là không thay đổi mà không thêm bớt được. Nói rất trầm tục, rất đứng đắn, hay. Đó, rồi ông đó sau này sao? Ông cứ nghĩ tới ông Tư hoài. Ông muốn trở về với ông Trương, nhưng mà ông cũng mắc cỡ, lỡ xưng danh ta là Phật.
Mắc tu rồi.
Thấy không?
Tu theo đạo mới có mùi đạo. Tại vì cái clip đó em đưa ra, em không có dám đưa cái phần này lên, là tại vì thầy nói thầy sợ đại chúng người ta không chịu. Thì thầy nói đó, thì lúc nãy giờ là nói dâm mô không, là nói mấy cái này à, những cái phần thầy nói còn có những phần khác nữa, nhưng mà em chỉ nói phần này thôi. Thì những cái gì mà thầy nói đó, nó là chân lý, ông Tư nói đều là chân lý hết, từ thanh tới trược và từ tối tới sáng ha, cái trần tục, nhưng mà nó rất là đứng đắn. Cho nên á, những cái đó là làm cho người ta mà nếu mà chấp á, thì người ta dễ khổ lắm ạ. Cuốn cuồng ở trong cái câu nói của ông Từ ha. Ông A Xin á, anh nuôi con thầy đó, ông học máu nha, học máu thiệt á. Đi bác sĩ á.
Vì ông cho ông quá cao, ông xưng ông là Phật.
Là Phật á.
Cái công nó mới bị vậy.
Dạ, ông chịu nổi á. Nghe là, câu.
Ông muốn đè ông Từ nữa chứ đâu phải. Ông bị phản động lực á.
Dạ.
Ông lại cái tâm ông cũng không tốt rồi.
Dạ.
Ông muốn lại là chấm ông Tư.
À,
không phải tới để học đạo. Cho nên
có nhiều
Tư,
người á.
Cho nên ông Tư ông mới nói kiểu đó đó.
Nha. Tại có nhiều người tới là phá thầy nữa. Cũng giống như ông Tư hồi xưa ông cũng bị chứ. Không phải không bị nha.
Ai cũng bị hết trơn à. Chỗ đạo là thế nào cũng bị tới thử thách à. Mà bị tới thử thách à.
Cái khói đó là nó mạnh lắm à. Nó vô nó phá dữ lắm à. Mà yếu yếu là chịu không nổi à.
Thì ông Tư cũng ra cái chiêu này ra. Chỉ hết đỡ luôn.
Ừ, chị không nói. Ngoài
chân lý chứ không có nói gì ngoài chân lý, thành ra nó có mùi đạo lì.
Yeah.
Mặc dù cái chuyện nói ra nó không có gì đạo, nhưng mà nó nhờ cái nó là biểu tượng cho cái chân lý đó, cho nên nó mới có mùi đạo. Không có ai mà chối được hết.
Chân lý là không thay đổi mà.
Ông trời ông có trược có thanh, thành ra mới có cái chữ thập thiện thập ác chỉ hòa bình đó. Mình phải hiểu cả hai mặt. Chứ mấy ông kia là ông chỉ tìm hiểu con mặt, biết cái thanh, cái trượt ông biết.
Ông trời với bà trời mà không có dục thì mình đâu có hoa hỏa, hoa quả thế gian. Mình đâu có lúa, mình đâu có gạo. Mình không có thức ăn để mình ăn. Không phải dục mình mới được cái đó. Nhưng mà cái dục cái đó là dục thanh. Câu tiếp theo nó dính ra câu này. Tại sao nó có người xưng Thượng Đế? Bây giờ mình nghe tại sao nó có người xưng Thượng Đế nè. Nãy mấy ông Phật rồi, giờ tới ông Thượng Đế nè.
Nhiều người tu sơ sơ, ba cục parasite trong mình mới có tình sáng lại trong mình, nó phát triển ra rồi nó biến thành ông này ông nọ, rồi xưng mình là Thượng Đế. Tự gạt, đâu có xưng Thượng Đế được. Thượng Đế đâu có ở trong thể xác ô trược. Nhiều người như vậy, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy nữa. Cũng xưng là Thượng Đế, cũng nói cái này lý nọ. Ôm kinh sách nói một đống rồi rốt cuộc rồi cuối cùng của bệnh quả nó thế nào. Cái chân nhất giải quyết không được mà Thượng Đế gì? Đau bụng cũng giải quyết không được mà Thượng Đế gì? Đúng tim mà không làm cho tim chạy lại được mà Thượng Đế gì? Tự khác không á. Cho nên mình phải có lý trí, mình có đầu óc, tu bằng trí bằng ý, mình mới xét được đối phương. Những người nói tu tu hay là này kia, cuối cùng của 2 năm trong cuộc đời họ đi đến đâu mình thấy rõ ràng. Bị mổ xẻ là tiền kiếp đã làm điều ác, bây giờ mới bị mổ xẻ. Không phải chuyện nhân đâu. Mà học lý Phật nói chuyện thiện nhân chứ chưa hành được thiện nhân thì tự hại mình. Hại mình chỗ nào? Khi mà nói dốc xuống địa ngục bị cắt lưỡi hết. Mượn kinh Phật nói dốc rồi xuống địa ngục bị cắt lưỡi hết. Không có tiến hóa được.
Cái clip này tại vì thầy la một cái chị đó, cho nên thầy có nói trong những cái clip khác, thầy cũng có nói trong hồi sáng này em làm, thầy cũng nói có người xưng Thượng Đế, xưng Lão Tử đủ thứ hết á, nhưng mà nó chưa có biết nó là ai, nó cũng chưa nhận ra nó là ai. Nhiều khi người ta mượn xác á, mình không biết luôn á. Cho nên những cái đó đó, những cái gì mà chân lý mà mình học được từ đức thầy đó là để cho mình cái trí mình hiểu nhiều hơn, chứ không có cái gì khác hơn. Ha, mình chỉ hiểu nhiều hơn để mình phân tích. Như hồi nãy thầy nói, nếu mà mình không có sáng suốt á, thì thật sự á, mình bị dẫn liền. Người ta nói Thượng Đế mình cũng tin là Thượng Đế đó.
Không có mấy nên con... thầy mới cho mình học đủ thứ hết trơn, cho học ông lên bà xuống luôn. Chứ đâu phải nói mình học cái này đi về với Phật là mình chỉ học thanh công. Ông muốn cho mình thấy luôn, những ông phải dựng những cái bài học ngay trong movie, ngay lúc khởi điểm đó, cho mình học điển lên điển xuống, tơi bời qua lá để cho mình hiểu cái đó là cái gì.
Yeah.
chứ đâu phải là mình không biết đâu. Nếu mà mình ngáo ngáo mà mình không có học mấy cái đó, sau này mình dễ bị gạt lắm.
Cho nên cái gì mình cũng phải học, cái gì mình cũng phải nghe, nghe để mình có cái kiến thức ở trong đầu để mình thay đổi cái suy nghĩ của mình. Chứ mình đừng có rước những cái sự khó khăn, mình tự mình đóng lại, thì cái đó làm cho mình dễ bị những cái phần này nè, những cái phần mà sưng sưng kiểu này nè, dễ dẫn lắm. Khi mình nghe được nhiều thầy nói rồi, mình học nhiều cái bài học đó, thì tự nhiên mình có cái trí mình nó cũng sáng hơn, mình cũng hiểu nhiều hơn.
Cũng như nãy thầy nói cái vụ mà tâm tâm tương ứng với lại bị thiên liên nhập.
Đúng rồi.
Hai cái làm sao mình nhìn nhận ra là cái nào tâm tâm tương ứng, cái nào là thiên liên nhập. Một cái là mất tự chủ, một cái là còn tự chủ. Một cái là bị nhập là mắt liêm diêm nhắm mắt, nó không có mở mắt được. Mà khi nó nói là không phải mình nói, là cái phần bên kia nó nói không, mình không có quyền nói gì hết đó, là nó cướp chủ quyền rồi. Còn tâm tâm tương ứng thì tâm muốn ngưng thì nó ngưng. Cái đó là chỉ hỗ trợ thôi. Là cái luồng điển mình phóng lên, là luồng điển kia nó chiếu ngang qua hỗ trợ cho mình nói thôi. Thì trình độ mình tới đâu mình nói tới đó, mà biểu hỏi những câu hỏi nào quá trình độ mình nói không được, này chỉ giúp mình phần thôi.
Thầy nói là con mắt nó liêm diêm, nó múa múa máy máy đó. Khi mà mình dễ phân biệt á, khi một cái nhập xác á, thì nó hay đòi ăn gà ăn vịt. Nó hay gọi đòi ăn gà ăn vịt, mắt thì nó tới hù à. Còn cái người mà nói minh triết á, cái người mà tâm tư mân ứng, mà cái người ở cái trình độ cao á, thì con mắt nó sáng lắm, nó nói toàn là triết lý không à. Hả? Và độ nghe không có ăn, ví dụ như đưa đồ trước mặt cũng không ăn, chỉ có độ thôi. Tại vì họ ăn cái điển ở bên trên rồi, họ không có ăn mấy cái gà vịt. Còn mấy cái mà xưng này xưng kia mà kêu bài thịt gà thịt vịt rồi là biết rồi ha.
Kêu dịch quay rồi tới là mệt đó ha.
Dạ. Khi mà xuống điển thượng đế thực sự họ khai mở cho mình nhiều lắm. Họ khai mở là mình chỉ cũng muốn hỏi những câu hỏi rất là minh triết thôi. Là họ mở cho mình để mình hỏi, để cho những người khác nghe. Đó là thượng đế thật sự. Còn mà vô nhập xác là nói cho ăn gà ăn vịt đem đồ lại. Cái đó là có đó nha. Nào em mới làm câu hồi sáng rồi thầy nói cái đó. Cho nên em nhớ cái đó. Cho nên mình phải nhận biết được những cái tà và cái trơn. Ví dụ như cái trơn đó, người ta chỉ giúp mình để cho mình mở tiếng thôi. Còn cái tà là chỉ có cần đòi hỏi thôi. Hai cái đó nó khác nhau. Rồi câu tiếp theo ha. Bằng cấp của vô vi là ai cấp? À, cái câu này mình nghe chút xíu nha.
Tôi thì ở đây là học một khóa. Mình đặt vào kỳ công sẵn có của mình chứ không phải là chuyện chơi. Thành rồi á, là bác sĩ tâm linh cho mấy người thường. Khi cạnh nào anh cũng giải thích được hết. Nắm được nguyên lý thì khi cạnh nào cũng giải thích được hết. Không phải người thường. Cho nên học ở đây không có tiền thì nó chê. Nhưng mà phải có công mới có bằng cấp. Không bỏ công không có bằng cấp. Bằng cấp là khi anh nói tất cả bạn đạo người ta ngồi người ta nghe. Thật chỉ như là anh nói là anh được bằng cấp. Mà anh vừa mở miệng là người ta chỉ mặt phải là phải về sữa là tôi nữa. Cho nên mình còn đồng. Chứ bạn đạo là thầy á. Mấy người đã phát bằng cấp cho tôi chứ tôi đâu có phát bằng cấp mấy người đó. Không có phát bằng cấp cho ai. Mấy người ngồi nghe là phát bằng cấp cho tôi. Nghe không? Mình học vậy, mình tự làm học trò mình mới nên. Rồi làm thầy làm cha ta là mình đã hư chứ không nên. Ta đây là hư chứ không nên. Không có sư phụ ai, là học trò của tất cả. Thì học để tiến, thấy không? Thì chúng ta ngồi trong một nguyên lý là học trò của tất cả. Học trò của cả cả không, đủ để tiến quá. Thì cái thức bình đẳng chúng ta mới mở ra được. Sự hòa đồng mới có, tình thương anh em mới có, thấy không? Mà mình cho mình cao hơn người ta là không có.
Trời, mình bảo tóm lại.
Thì thầy nói là cái bằng cấp là do bạn đạo phát, cũng như thầy á, thầy nói thầy giảng mà bạn đạo chịu ngồi nghe là bạn đạo phát bằng cấp cho thầy rồi đó. Mà mình thầy lúc nào cũng luôn luôn giữ cái thức bình đẳng, mà cái vị trí của người học viên của càn khôn vũ trụ thì lúc nào cũng trong cái tinh thần trao đổi học hỏi thôi, chứ không có lấy cái vị trí của một vị thầy mà đè ép học trò. Thành ra bạn đạo là chấm điểm cho thầy đó.
Thầy nói thầy đó nha. Rồi câu tiếp theo, câu này hay nè. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một cái đề tài đã ra rồi ha. Bây giờ mình sẽ nghe tạm những cái này rồi em sẽ tóm tắt, tại vì cái đề tài này nó rất là rộng.
Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người cùng ứng hòa hợp với hiện đại, nó mới kêu là yên ổn, mới thấy rõ hạnh phúc. Còn không chịu thực thi không có sự hạnh phúc. Tôi nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đề cái đạo, đạo làm cho cái đạo, đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ, sống trong thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cứ dĩ biệt quá, không hòa hợp, làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài? Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà cho giờ phút đó hai người cũng dĩ biệt, không chịu hòa hợp. Rồi làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã, và lần lần cái phàm ngã mới hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chỉ nhìn nhận sự sai lầm và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi.
Cái hạnh phúc của con ở đâu? Phải bánh hay tiền không? Hơi thở chứ. Nếu mà tôi không có nhịp thở lấy gì tôi có hạnh phúc? Con thấy chưa? Người ta có bạc tỷ mà hơi thở tắt cái là thôi mất giá trị rồi. Cho nên cái hơi thở của mình, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là làm pháp luân rồi, nó mới thấy cái ánh sáng ở bên trong. Mà cái thấy được ánh sáng đó là thấy được hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Thấy không? Cũng như các con tin về bên Hồi giáo thì Đấng Allah đó chứ đâu. Ánh sáng đó, ánh sáng của Ngài ban cho mình. Mà mình vì cái sự sân si hơn thua, con hiểu chưa? Thì mình quên sử dụng cái sẵn có của mình. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái sẵn có chúng ta, thì ta hít nhẹ từ lần vô trong cái tối, nó đi tới cái sáng, nó càng ngày càng sáng, thì ta thấy đó là hào quang, mà hào quang đó là hào quang vô cùng tận. Cho nên chúng ta mãi mãi tiến hòa không được, không còn trì trệ nữa, và không còn cho đó là hết, vì chúng ta là vô cùng mà đâu có hết. Mà khi chúng ta biết được sự vô cùng là chúng ta mới phục vụ cả càn khôn vũ trụ. Đứng trước mặt loài người, chúng ta đem cái thanh điển để cứu độ. Chứ chúng ta không có lợi dụng và chúng ta không có sanh những cái sân si thù hận. Mà chúng ta thực hiện cái thương yêu, thì chúng ta thấy rõ rằng Đấng Cha Trời đã và đang thương yêu chúng ta. Chúng ta được cái sự sáng suốt đó, được sự thanh nhẹ đó, và chúng ta hiểu chiều sâu cái sự thanh nhẹ đó. Chúng ta nên thương yêu tất cả mọi người. Con thấy không? Cho nên mình phải làm. Còn mình không làm sao được? Không có ai làm cho mình. Cho nên các con về công tu lần cái kia nào mà cái tâm thức nó thay đổi.
Tu không phải thiền mới tu. Làm cũng là thiền. Nói chuyện cũng là thiền. Nhưng mà phải nuôi dưỡng cái tâm tư sáng suốt, từ bi cởi mở, thì tự nhiên cái đó cũng là thiền hết. Cho nên các bạn đừng có nói tôi bận cái áo tràng tôi mới thiền, tôi thắp cái nhang tôi mới thiền, tôi gõ chuông gõ mõ kêu bằng thiền. Không phải. Hành động trong sáng suốt, từ bi bác ái là thiền. Chứ đừng có vì tư lợi lợi dụng, đó không phải thiền đâu. Không phải ngồi một đống đó là thiền nữa. Ngồi một đống là tập cho những người sơ bộ, để nó chỉnh đốn một phần chậm tiếng ở bên trong. Rồi sau này mà nó bắt được cái điển thì nó làm nhiều việc, chứ không phải làm chút đó thôi. Không phải tới giờ thiền tôi mới thiền. Đứng đó cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mắt mở cũng thiền, tai nghe cũng thiền. Là phần thanh điển mình có sẵn, mình mới thu hút cái trượt điển, và mình hóa giải cái trượt điển đó biến về thanh. Bất cứ ở góc nào, đông nam, tây tây nam, đông bắc, tây bắc, trời đất, mười phương đều được xuyên qua sự thanh điển của chúng ta. Và chúng ta sẽ mở cho họ tiến từ trượt, tiến tới thanh. Mà khi mà chúng ta ngộ được cái thanh, chúng ta càng thanh thêm. Cho nên nó bảo đảm cho cái đường tu các bạn. Nhiều khi nó có cái thay đổi cho các bạn về công việc này, công việc kia không? Các bạn nhớ rằng tôi học đời nhưng mà tâm tôi vẫn tu về đạo. Đó, thì cái sáng suốt nó sẽ tổ hóa công tác của các bạn và nó đem cho các bạn cái công tác của các bạn tiến tới tốt lành, cởi mở, sáng suốt. Các bạn thấy các bạn ở ngay trong chân lý và làm việc vì chân lý thì lúc đó mới thấy hạnh phúc là gì.
Rồi, em sẽ nói nhiều hơn cái này là tại sao, là tại vì hạnh phúc cả một cái đề tài rất là lớn. Ha, mình nói trước là hạnh phúc là nãy thầy có nói là hơi thở của mình, ha, là ánh sáng. Hạnh phúc có nghĩa là mình hòa đồng, sáng suốt với mọi người. Và cái hạnh phúc á, là thầy có nói đó, là gia đình mình vui tươi mới có hạnh phúc, là hơi thở mình thanh nhẹ, cái tâm mình thanh nhẹ mình cũng có hạnh phúc. Khi mình sống trong cái hư không mình cũng có hạnh phúc, và vui hòa với xung quanh mới có hạnh phúc. Khi mình định thức tâm mình cũng hạnh phúc. Nói chung là cái trong cái cơ tạng của mình, cái điều hòa với vũ trụ, cái chấn động của mình nó điều hòa với bên trên, có nghĩa là cái luồng điện của mình đó, nó hòa với bên trên đó, cũng là hạnh phúc. Và hạnh phúc đó, có nghĩa là khi mà giây phút mình được cái thanh nhẹ đó trong cái nội tâm của mình, nó cũng là một cái hạnh phúc. Khi mà hạnh phúc là mình tương hòa với cái càn khôn vũ trụ bên trên, mình cũng là được hạnh phúc. Mà mình quân mình cũng được hạnh phúc. Khi mình quán thông được mọi việc, mình cũng là hạnh phúc. Quán thông được mình khi mình đi xe hai chiều, mình cũng là hạnh phúc. Nói chung cái hạnh phúc này rất là rộng nha, cái đề tài nó rất là lớn. Trong cái gia đình, vợ chồng cũng có những cái hạnh phúc, nếu mình hiểu được với nhau cũng là một cái hạnh phúc. Nhưng mà cái khía cạnh đi từ thấp đến cao, cái cuối cùng mình vẫn là trở về với cái phần hồn của mình á, mình đạt được cái sự thanh nhẹ, cái đó là hạnh phúc thực sự. Trở về với cái thực chất của mình mới là hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc này á, hỏi một cái câu hỏi như vậy á, thì nó rất là rộng. Cho nên á, cái đề tài này đã ra rồi thì nên nghe thêm ha. Thì cái phần này em chỉ tóm tắt ngắn thôi, là tại vì mình không có đủ giờ. Chứ thực sự cái hạnh phúc này rất là hay, và cả một cái đề tài rất là lớn, rất là nhiều. Đúng. Chuyện.
Phải nghe lại 2 tiếng rồi hả?
Dạ, nó còn nữa đó, em còn ra nữa đó. Có nghĩa là hạnh phúc nó rất là nhiều, thầy nói rất là nhiều. Tại vì khi mình trở về với cái ánh sáng, mình cũng đạt hạnh phúc. Có nghĩa là mình được đi lên á. Hạnh phúc nó cũng giống như là mình nói về cái nguyên lý hay là cái chân lý cũng vậy đó. Khi mình được đi lên thanh nhẹ đó, cũng như cái sự cái chánh pháp cũng vậy đó, làm cho mình có cái luồng điển, mình đi lên càng thanh nhẹ đó, thì cái đó là cái hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc thế gian. Thầy nói không phải hạnh phúc là anh yêu em yêu anh. Cái đó không phải. Cái đó hạnh phúc đó là tạm bợ của thế gian.
Ngày nào đó nó không còn nữa.
Dạ. Cái hạnh phúc. Hạnh phúc này rất cả một cái đề tài ha. Còn 2 câu cuối cùng. Câu thứ nhất là mỗi giới đều có trật tự. Nói là cái gì mỗi giới là có trật tự. Anh Bảo nghe, anh Bảo tóm tắt ha.
Kính thưa thầy, sau đây là một thắc mắc khác của bạn đạo. Thưa thầy, con có thắc mắc này, xin thầy giải đáp giùm con. Thứ nhất, những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không? Thứ hai, chữa bệnh cho ai, có lãnh nghiệp cho người đó không? Xin thầy minh giải.
Mỗi giới đều có trật tự, thanh hay là trược. Chúng ta tu là giải trược lưu thanh. Cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến hóa mà thôi. Còn trượt, nó có sự trượt. Sống của con dòi có cuộc sống của con dòi, con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển. Cho nên Phật Pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả càng không vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy. Tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả, không có phá phái chính mình và không có phá phái cả càng không vũ trụ. Tâm thức lúc nào cũng hiển lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến qua trong vùng. Hỏi lấy cái gì chứng minh phần hồn? Bữa nay tôi yêu cô đó và mai cô đó điện thoại nó hết không yêu tôi. Ai đâu? Cái gì đâu? Tim có lỡ không? Không. mà tự thấy tôi đau đớn vô cùng. Phải cái hồn đau khoắc phải không? Cái hồn đau đớn không? Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa. Cho nên chúng ta chết rồi xuống âm phủ còn khổ một triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người. Cho nên thử một chút tình yêu thôi. Bữa nay tôi yêu cô đó, mai cô đó điện thoại tôi không yêu anh nữa là tôi đau khổ tới bực nào. Thế gian có thể chứng minh được con người có hồn. Cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát vượt khỏi trần tầng tâm, yêu trời yêu Phật để tiến hóa tận độ phần sanh, là chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn. Và xây dựng sự sáng suốt để tận độ dấn thân vô quái ngại mới đem lại sự bằng an cho nhân sinh được.
Giờ anh Bảo nói sơ về, tại sao thầy nói mỗi giới đều có trật tự?
Cái trật tự đó theo cái luật nhân quả, thành ra cái tất cả là nó do cái luồng điển của mình. Thì cái luồng điển thanh hay trượt, nếu mà mình trượt đó, thì mình hội nhập vô cái cơ giới trượt, như là vô một cái thể xác trần trượt, tùy theo cái luồng điển của nó như thế nào để học hỏi và tiến hóa. Ví dụ như mà cái luồng điển nó phân tán đó, nó thành ruồi muỗi, nó thành cây cỏ, thì nó phải hội nhập vô cái cơ giới đó. Nếu mà nó tan rã thành rau cỏ thì nó phải nhập vô cây rau cỏ để tiến. Nó tan rã thành kim thạch thì nó phải hội nhập vô cái cục đá mà để cho chờ ngày nó mòn đi. Nó vô một cái cây, nó phải chờ ngày nó cháy đi, nó mới được đầu thai. Nó vô một cái con gì đi nữa, nó phải sống bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, và nó ăn cái gì, và nó sống như thế nào, điều kiện của nó sống như thế nào, thì cái đó là tùy theo cái luật nhân quả hết. Thành ra cái trật tự đó, ông trời ông đã sắp đặt là để cho mọi phần hồn tiến hóa tùy theo cái trình độ của mình, là trượt với thanh thôi. Thành ra bây giờ mình làm con người thì mình ráng làm những cái điều thiện lành để cho mình tiến hóa. Nếu mà theo cái luật nhân quả thì mình càng ngày mình càng được hội nhập vô cái chỗ mà thanh nhẹ để mình tiến hóa, càng ngày càng thanh nhẹ hơn vậy thôi. Cho nên là cái trật tự của ông trời để cho mọi sanh linh được tiến hóa trong vòng trật tự cũng là con người. Nhưng mà tại sao có người là thông minh hơn người khác, có người nó lại có phước nhiều hơn người khác, có người là phải khổ nhiều hơn? Thì cái đó là cũng là nằm trong cái luật nhân quả đó. Cái đó là trật tự, là cái luật nhân quả đó.
Em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Eri đã soạn các câu hỏi. Bây giờ chúng ta qua cái phần thư ngỏ tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Chất Pháp. Bài thư ngõ đường này có chuyện đây là Chất Pháp. Chất Pháp chân tu tự cứu mình, chẳng còn mê loạn tự giam mình. Hồn tu thanh nhẹ quy một mối, thực hành chất pháp rõ chân tình. Lương Sĩ Hằng. Thì ở đây có tìm ra một số tài liệu thì cắt nghĩa cái chữ chất pháp. Chất pháp thiệt ra là viết bằng chữ C chứ không phải là chữ T. Cho các bạn nghe.
Tu chỉ chính mình, phải thành thật, thật thà, có gì nói đấy. Thì dễ hỏi, dễ nói. Thật thà là dễ hỏi, dễ nói. Gặp ông này tôi mới nghĩ dân chương nói chuyện là ông là xảo trá, ông là thật thà. Thật thà tôi có cái chén nói chén bạc anh bạc. Bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi. Ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, vậy thôi, dễ hơn quá. Nói thật đi.
Đó, mấy cái đồng cái đó thì thầy nói mình tu chất pháp là phải nói thật, có sao nói vậy, đừng có nói thêm nói bớt gì ha.
Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình, tưởng rằng mình đã xuất hồn nhưng thật ra chỉ xuất vía, thì có hại gì hay không?
Như nãy tôi đã phân rõ, xuất vía là nằm chim bao thấy đi đây thấy đó.
còn xuất hồn rồi phải ngồi nó nghiêm nghị, nhắm mắt ngồi thẳng lưng, thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ, dây êm ả, mới kêu mình xuất hồn. Một xuất vía là nằm chiêm bao thấy đó, rồi thấy này thấy nọ, rồi coi phim chưởng rồi này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật, nói lung tung, nói tiên luôn, thì sai một ly đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chắc phát mới là được.
Đó, thì cái trong cái đoạn này thầy nói mình thực hành phải chắc phát là tại vì có nhiều người thực hành mà không chắc phát, cho nên nó mới có cái đề tài thực hành chắc phát. Chắc phát là có sao nói vậy, chứ mình đừng có nói mà không có đúng. Là mình đi tầm đạo là mình đi tầm sự thật, mà mình khởi sự là mình gạt mình rồi, làm sao mình tiến được. Thành ra thầy mới nói là phải chắc phát là ở chỗ đó, có sao nói vậy. Cũng như nhiều người cứ nói là tôi niệm Phật cả ngày, thiệt ra đâu có niệm đâu. Niệm có một cái nó lái đi chỗ khác, là lâu lâu nhớ lại niệm. Thì cứ rải rác vậy, rồi nói mình niệm Phật cả ngày. Còn nhiều người nói là luồng điển tôi rút 24/24, mà trong khi đó không có biết niệm Phật, mà nói luồng điển rút 24/24 là cũng là tự gạt nữa. Tại cái chuyện nó không thể nào có được. Nếu mà mình hiểu đạo, mình nghiên cứu đạo, mình đã thực hành rồi đó, mình biết cái chuyện đó nó không có được. Thành ra cái tu như vậy là mình chỉ tự gạt mình thôi, mình tự cho mình một cái chuyện mà mình không có đạt được, mà mình không có làm, thì rốt cuộc là mình chỉ che đậy cho lục căn lục trần cho mình, nó không làm luôn. Nó không niệm, nó không gom điển, nó chỉ hướng ngoại thôi. Mình nói cái luồng điển rút 24/24, rút cả ngày cả đêm, cái đó là nó dốc. Tại vì có những cái mà tu mà nó dốc, cho nên mới có ra cái đề tài thực hành chắc phát là vậy. Có sao nói vậy, đừng có thêm có bớt chuyện này. Nó nhiều khi coi phim chưởng nhiều quá, hay là nhiều khi nghe thầy nói những cái ấn chứng này rồi cũng bắt chước nói theo. Nhưng mà thiệt ra không có hành. Vì cái pháp mình biết là không có hành, không có đi tới được. Không biết có ai muốn thêm gì về câu chắc phát này không? Không có thì cái câu này chắc phát chân tu tự cứu mình. Rồi bây giờ cho các bạn, hồi đó giờ cũng nghe thầy nói chân tu rất là nhiều. Nhưng mà chân tu là cái gì? Bây giờ để cho các bạn nghe một số clip nhỏ, nhưng mà nó rất là nhiều cái ví dụ của chân tu. Thành ra mình phải ráng ghi, ráng nhớ thì mới được hết. Chỉ có một số thôi đó. Bây giờ tôi chỉ trích ra một số để coi các bạn biết chân tu là gì, là những cái tu như thế nào mà cái người tu chân chánh phải làm, những cái điều mà cái người tu chân chánh phải làm á.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao đi đúng là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên có dưới, có trời có Phật, có cha có mẹ, có trung có nghĩa, có thầy có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình, thì cuộc đời mình động loạn, hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình, cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây, thầy. Ông Tám là con số không. Mà tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, tương yêu, vui vẻ, ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ, biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa, không sợ sệt thì không bị mất mát, càng sợ sệt là càng bị mất mát.
Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn. Tôi hồi còn trẻ là tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây. Mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng tao là con người trong vũ trụ. Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá lắp, không có thực chất và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ, nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra, thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ, ý lực mạnh rồi. Thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Rồi, trong cái clip này thầy có nhắc tới nhiều cái ví dụ của cái người chân tu. Thứ nhất là thầy nói phải cái tâm phải thật, không phải ngồi đóng đó là chân tu, mà chân tu là cái tâm phải thật. Thì cũng như thầy nói có cái chữ chất phát hồi nãy nó cũng dính líu tới cái vụ này. Thứ nhì á là phải có trung nghĩa, là phải biết có trên có dưới, như là không có được ngược ngạo. Mình biết có trời có đất, có cha có mẹ, có thầy có trò, không có được ngược ngạo, phải không? Là phải học cái chữ trung nghĩa, phải giữ cái trật tự đó, thì không có được sân si, mà lấy cái sự sân si hà hiếp vợ con, không có được minh chánh. Cái gì cũng từ tâm mà ra, cho nên mình phải dũng tâm. Tu chơn là phải dũng tâm. Dũng tâm là lúc nào mình làm bất cứ chuyện gì mình cũng phải nghĩ tới trời, nghĩ tới Phật. Cũng như thầy nói, không có trời Phật thì thầy cũng không có thuyết pháp được. Thì thầy cũng lấy luôn cái ví dụ của thầy là mình phải nghĩ mình là con số 0 thì mình mới dễ hòa đồng thương yêu vui vẻ với tất cả mọi người được. Phải luôn luôn người tu chân phải luôn luôn giữ cái sự thanh nhẹ. Mình nghĩ là chuyện ở thế gian là tạm, của thiên trả địa, thành ra cái chuyện đó nó không có làm cho mình dao động, mình không còn bị ôm còn mà sợ mất nữa, thì cái tâm mình nó thanh nhẹ. Và một điểm nữa là mình không có được sợ sệt, mình phải dũng mãnh tiến lên. Mình không có tin tầm bậy, không có tin mấy cái chuyện mà ông lên bà xuống cái thiên liêng gì đó mà không có chứng minh được, là mình không có tin mấy cái đó. Với lại là mình không có được gạt mình. Cái này thầy nói cái tội nặng nhất là gạt mình. Gạt mình làm sao? Là mình không có chịu thực hành để khai mở cái tâm thức của chính mình, mà mình dùng cái lý thuyết mà mình nói ra nó không có đúng với sự thật. Tất cả là do thực hành mà ra. Thì người chân tu là đương nhiên là phải có thực hành, mà không có thực hành không có nói gì chân tu. Và một cái điểm nữa là mình phải dùng cái ý lực của mình cho nó mạnh. Cái đó là một clip ha.
Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đất được, gần một cái chậu bông hay gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông đó, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu. Sau khổ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ. Ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta động cái cuộc của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám động. Cũng như những người mà thưa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn người mà tu chân chánh là họ thì cái nào của họ thì họ nhận, không phải là tội. Tôi nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc sướng.
Thấy không?
Nên gia đình mình có mấy đứa con vừa nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Thế nhận thêm một cái là chắc khổ. À, bây giờ chúng ta tu ở đây nó trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chân sự chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ, khai tâm của chúng ta. Càng khổ thêm thêm. Cho những người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy, mình là chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Đạo Phật sẵn cho chúng nó, mọi người chủ nhân ông như nó đã đồng hưởng. Nhưng mà không làm thì mình thấy mình hổ thẹn như nào. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn với nó. Tôi còn sân, mà huống hồ gì mà khăn lục trần tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy giận một chặt thì muốn giận thêm. Rồi đi mét ba, mét má, mét bà, con mét hết. Thằng đó nó chửi tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Cái đó là lục căn lục trần nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi không. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là không. Sự thật không phải không. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiếng qua đó rồi mới chuyển một bề hướng khác. Đừng có chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến động.
Ừ, trong cái clip này thầy cũng nhắc tới nhiều cái mà để cho mình tu chân chánh. Thứ nhất là mình phải học lễ. Mình muốn thầy nói cái ví dụ thầy lên trên thầy hái cái hoa lát thấy có cô tiên hiện ra là biết vạn vật đều có chủ. Cái gì người tu chân là cái gì không phải của mình không có nhận. Mà mình muốn làm cái gì mình cũng phải xin phép chủ. Tại vì cái gì nó cũng có chủ. Thành ra cái đó là thứ nhất. Rồi cái vạn vật đều có chủ. Cái gì mình muốn nhận thêm cái gì là mình chỉ nhận thêm cái khổ thôi. Rồi một cái nữa là cái khi mà mình thức giác mình thấy chúng sanh trong này nó đang chờ đợi sự giúp đỡ của để khai thông nó, thì cái đó nó chờ sự giúp đỡ của chủ nhân ông, mà chủ nhân ông không có trở về cái vị trí của phần hồn có trách nhiệm đối với vạn linh trong bản thể của mình, là mình không biết làm phước cho nó, mình không biết giúp đỡ cho tụi nó cùng tiến với mình á, thì cái đó là mình không phải là người tu chân là mình phải hiểu là trong này nó có vạn linh mà mình không phải tu một mình. Mình cần phải có nhiệm vụ phải dìu dắt chúng sanh trong bản thể, thì tụi nó chỉ chờ cái sự thức giác của chuyển nhân ông để giúp đỡ nó, mà mình không làm thì mình là hổ thẹn, là cái đó mình cũng thiếu cái bổn phận của người tu chân. Rồi người tu chân á, mà người ta chọc mình giận liền á, nếu mà phần hồn mà tu mà còn giận như vậy á, thì lục căn lục trần ở trong này á, nó đồ thêm, nó suối cho mình giận thêm. Thành ra nó suối mình đi mét, mình đi lặp lại học cho người này nghe, học cho người kia nghe, nó chọc tôi giận đó. À, thầy nói cái mặt trận mà để giận nó càng ngày nó càng lớn rộng thêm. Thành ra cái đó nó không tốt. Rồi một cái nữa là cái điều kiện để tu chân đó, là mình phải áp dụng cái nguyên lý là chính ta có lỗi, không có ai có lỗi hết. Tại vì nếu mà mình thấy có anh ta có lỗi là mình bắt đầu đi trách móc. Mình nói người này vậy, người kia này. Mà cái sự sáng suốt mình không quay về bên trong để lo tìm cái lỗi của mình để sửa. Mà cái mục đích chánh của mình là tu để tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình. Mà mình đi cứ đi tìm cái sự mà sai trái của người ta không. Rốt cuộc là mình lâm vào cái cảnh mê chấp và cái cảnh tranh chấp. Tại vì mình chỉ thấy cái sai mà muốn người khác sửa sai, mà mình không có chịu quay về để tìm cái sai mình sửa là cái đó cũng không phải là tu chân. À, rồi cái đó là một vài điều kiện nữa. Thì bây giờ nghe tiếp nha.
Tu là phải chân tu. Chân tu là chỗ nào cũng đi. Chân tu là gạt bỏ tất cả những sự tranh chấp. Tu mà còn tranh chấp thì không được. Hiểu không? Bỏ tranh chấp. Khi người ta bỏ được sự tranh chấp rồi, ta mới là ngành tha thứ. Còn ôm sự thù hận tranh chấp, không có biết tha thứ. Ai cái đó nó lộn xộn khùng. Người tôi khùng lộn xộn ai đó. Giết khóc. Bất cứ cái gì đấy của tôi biết tha thứ. Sinh.
Rồi, trong cái clip này thì nói
tôi còn nói là muốn cho người ta tin. Mó nói luôn còn nói là muốn cho người ta đạt được sự vinh quang tốt đẹp chứ không phải nhận chịu họ. Phải đưa đẩy đi vô họ có chỗ gì kiến tinh cổ mơ mơ thất bại. Không được vô lập, không được nói vậy. Cứ tập lần nay một chuyện nói chơi là ứa mai đi chơi mấy giờ là đúng mấy giờ có mặt. Cứ ăn bánh xèo là ăn bánh xèo có thay đổi. Nó lo thay đổi là không được. Tập cho nó quen. Con người nó trung kiến. Đó. Từ cái việc nhỏ mà làm được rồi việc lớn cũng vậy đó. Sắp trật tự. Ứa là cũng nhận thì nó thấy đạo cũ vô trật bậy. Nó mang tội. Vì một nó nghi. Cái đời nó chỉ đời. Nó lấy đạo phủ vô. Nó không chịu. Thấy không? Chị không tội trạng. Nó là những mục nghi. Khổ lắm. Cái gì nó trắng ra trắng đen ra đen.
Rồi trong cái clip này thầy nói là người chân tu là phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Thì nếu mà mình còn tranh chấp á, thì mình không có thể nào thực hiện cái tha thứ và thương yêu và xây dựng được. Mình nói cái gì ra mình cũng muốn cho họ được thăng hoa và tốt đẹp. Ý lại một cái nữa thì thầy cũng trở lại cái sự trung tín á, là mình phải tập thực hiện cái sự trung tín bằng cách là mình hứa cái gì dù chuyện nhỏ, tập từ cái chuyện nhỏ trước rồi mình đi tới cái chuyện lớn được, là mình hứa cái gì mà làm cái đó. Thầy nói lấy cái ví dụ rất là đơn giản. Hứa ăn bánh xèo là ăn bánh xèo, hứa ngày mai mấy giờ đi chơi là mấy giờ đi chơi. Thì mình tập vậy từ từ thì mình sẽ làm được cái chuyện lớn, mình cũng giữ được cái sự trung tín. Và mình không có che giấu cái tội trạng của chính mình. Cái đó cũng là định nghĩa của một người chân tu.
Kính thầy, sau ngày gặp thầy năm ngoái, rồi đến gặp thầy những quà đến đây, thì con thấy con cảm thấy con người có nhiều cái thay đổi. Cái thay đổi thứ nhất là con lại giờ dường như cái ân mình không bất chấp cái ân nữa, nó chỉ còn cái tâm. Thì không biết cái đó, cái bất chấp cái ân nghĩa là cái giờ mình thấy cái ân nghĩa là trong dân được cái ân là chỉ giữ cho cái tâm. Thì chỉ còn cái tâm, chứ còn không còn
dân nó tu là chỉ có cái tâm, không có cái thân. Cho nên cha Nhãn Hòa đã xả thân trong cái thân bệnh hoạn cho các bạn thấy. Người bị mổ tim mà nói hoài một cái lực mà trong nhà thương cấm thì còn nói như vậy. Nhưng mà người không cần biết cái thân, duy người đã có cái thân. Đó, cho nên bây giờ bắt tôi đi cái tâm thì lúc đó tôi nói đã có gì. Vì tôi đau đớn mà
giờ trong những tháng sau này, thì những cái bài thơ con làm, con biết nói về những chuyện siêu linh,
đó.
Mà không nói chuyện hữu hình nữa.
Đó. Cái đó là cái trình độ khác rồi. Cái đó là cái cần thiết. Để mình ra mình có thể nói cho người ta tu chỉ pháp. Cái đạo cả đạo. Trong giai đoạn này nói chuyện người ta nghe.
Trong cái clip này thì nói là chân tu là phải dùng cái tâm thôi. Không có cái xác là nó chỉ phụ thôi. Cái tâm là quan trọng. Mình phải vay đạo trả đạo. Rồi cái rồi không biết Eli có gì đóng góp thêm tài liệu về cái chân tu không?
Chân tu nhiều lắm anh Bảo ơi.
Nhiều lắm hả? Nó nguyên đề tài lắm hả?
Dạ, nó nguyên cái đề tài lắm. Nhưng mà nãy cái clip đầu em thấy anh Bảo còn thiếu mấy cái.
À, nói
đầu thầy có nói thêm, thầy nói là khi mình nghĩ tới trời Phật á, như mình thầy nói mình cũng là số 0, ông Tám cũng là số 0 thì mình mới hòa đồng thương yêu được.
Ừ.
Khi mình làm việc mình cũng dụng tâm làm việc. Mình mất trật tự là cái đời mình động loạn liền ha, gia can mình bất ổn liền.
Ừ.
Và cái tâm trí của mình á là phải cởi mở vui hòa. Ha, mình không có nãy cũng nói sợ sệt mất mát ha, nhưng mà mình là cái người trong vũ trụ thì cái ý lực của mình mới mạnh lắm.
Ừ.
Ý lực mạnh lắm và mình không có tin tầm bậy, không có tin những cái lời thiên liên bá láp á thầy có nói đó. Ừ. Mình không có tự lường gạt, mình không có ôm cái lý thuyết mà mình không có thấy rõ. Ha, mình nói ra cái gì mà không trật tự thì cái xả hại cho mình mà thôi và hại xung quanh. Và cái vô sanh đời đời thầy cũng có nhắc tới. Nói chung là cái đó là cái phần của anh Bảo, còn cái phần chân tu mà em có đó thì em sẽ nói thêm ha.
Ừ.
Chân tu là cái người có cái thực chất, có nghĩa là trở về với cái phần hồn của mình. Đó là người chân tu là cao nhất nha. Và cái người chân tu á, là thực chất không tranh chấp, tranh cãi, phê phán. Nhận đó làm cái nước cam lồ. Ha? Thì thầy nói cái người chân tu á, ngược lại với người chân tu là người gì? Anh Bảo.
Tu giả hả?
Ác quỷ.
Ác quỷ hả?
Ừ. Cái người chân tu là cái hòa tan trong cái thanh nhẹ. Hả? Thầy có nói nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu á.
Ừ.
Chân tu là phải sống trong nhàn hạ mới là người chân tu.
Còn bận rộn thì sao?
Bận rộn là quỷ đó, ác quỷ đó.
Ừ.
Tranh chấp á, tranh chấp động loạn đó. Rồi người chân tu á là một anh hùng nha, và ở trên trời lúc nào cũng được đi đây đi đó và lúc nào cũng có tên mình. À, là có mình không có cái tánh tham sân tánh, thầy nói cái đó. Rồi mình cũng trở về cái thanh điểm dung điểm thanh tịnh của mình, và mình cái người chân tu không có hướng ngoại à, và tự mình hạch tội mình chứ không hạch tội người khác. Và người chân tu có cái cặp mắt nó sáng à, cái người chân tu nó có nhiều cái lý như hồi nãy mình nói vậy đó, nó trở về với cái thực chất mình là phần hồn mà thì nó đi lên không mà. Người chân tu là lúc nào cũng nghe cái sự thanh nhã phên trên đó, có nghĩa là những cái gì mà cái tánh mà gọi là tiêu cực á thì nó không phải là người chân tu. Người chân tu là phải đi tới cái sự thanh nhã, tất cả những cái gì mà nó tích cực là đó là người chân tu á. Mà đi tới cuối cùng người chân tu đó là cái trở về với cái phần hồn ngay. Đó, em chỉ nói như vậy thôi.
Rồi, không biết các bạn có gì thắc mắc muốn hỏi về cái chân tu không? Thì cái bài này cái phần chánh mà khai thác nhiều là về cái chữ chân tu là có nhiều tài liệu nhất á. Không biết các bạn có gì muốn hỏi thêm không? Không có thì tiếp tục. Chẳng còn mê loạn tự giam mình. Thì đúng là khi mà mình chất phát chân tu tự cứu mình thì mình đi đúng cái đường của người chân tu là cái tự giải thì tự cứu thôi. Không có còn bị ràng buộc nữa, chẳng còn mê loạn tự giam mình, thì mình đâu còn mê loạn nữa đâu mà giam mình ở tù. Hồn tu thanh nhẹ quy một mối, tu thanh nhẹ là mới trở về nguồn cội được. Thực hành chất phát rõ chân tình, thực hành thì phải chất phát, ở đây thầy nhắc lại nữa, thực hành thì phải chất phát, trong này nó bốn câu mà hai chữ chất phát, nhấn mạnh cái chữ chất phát là phải thật, tâm phải thật. Rõ được cái chân tình là tình thương của Thượng Đế là chân tình. Không biết các bạn đạo này muốn đóng góp hay là muốn hỏi gì thêm không?
Cái chân tình đó thầy nói nhiều chỗ lắm anh Bảo.
À, thì giờ nói cái cao nhất là tình thương của Thượng Đế phải không?
Cái chân tình đó là giống như cái tình mà nó chân thật và cái tình trơn ở phía bên trên á. Trơn là trên mà, lúc nào trơn cũng là phía bên trên cao nhất á.
Ừ.
Là tình cũng giống như tình giữa bạn đạo cũng là một chân tình nha.
Tình
thầy nói giữa bạn dạ, chân tình có nghĩa là cái tình thật, cái tình chân thật mà đến tới điểm cao nhất đó là cái phần giữa mình với bên trên, và hồn vía cũng là một cái chân tình.
Ừ.
Thường thường hay dùng hay nhắc cái từ nè, chân tình thất thoát hay là chân tình bộc phát.
Ừ.
Chân tình với bạn đạo. Vậy đó. Chân tình có nghĩa là không có tính toán. Thầy nói là cái chân tình nó không có tính toán. Lúc nào cái tâm cũng vui hết á.
Tình thật.
Dạ, cái tình nó thật, nó dồi dào và nó thanh tịnh. Đó là cái chân tình. Hả? Cái chân tình có nghĩa là làm cho mình đi tới cái sự thoát cái khổ và đi tới cái sự nhẹ nhàng, cái óc mình cũng sáng hơn. Hả? Trí sáng óc của mình, đó là cái chân tình. Chân tình hay lắm á nghe, mà tại vì em chỉ nói một cái khía cạnh đó thôi, chứ mà chân tình là trong cái 1/8 thầy nói rất là nhiều.
Có ra đề tài không?
À, dạ không có bằng, chỉ có 1/8 thôi. 1/8 thầy nói rất là nhiều, mà thầy nói ở trong băng có 1-2 clip thôi nên em không có cho nghe.
Không
em
đủ thấy
à? Không đủ. Dạ. Dạ, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, nếu các bạn không có gì thắc mắc thì xin cảm ơn các bạn đạo, tuần sau sẽ nghiên cứu tiếp. Xin kính chào tất cả mọi người.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn chị Liz. Cảm ơn tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn.
Chào anh Bảo và trên. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Amy, cảm ơn
gặp
tất cả.
Gặp lại tuần sau.
Lại tuần sau.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Nghe thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Ali, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn.
Chào anh Bảo.
Dạ, chào.
Chào Ali, hôm nay em cũng giảng.
Hôm nay bận trong chuyện nhà, không có đi học được ha.
Má.